Nam mô Thế Tôn Đức Mạng Thế Đại Đại Từ Đại Bi Thế Dân Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Như Hộ Cứu Nạn Sinh Cảm Và Thiên Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Thắng Tôn Bồ Tát Ma Tát Tất Cả Hiện Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Phật Pháp Phật Pháp Tấn Pháp thì số 16 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Thanh Nguyên. Em mở đầu câu hỏi, có Phật tử đưa câu hỏi như thế này. Câu 1: Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ.
Nếu gia đình Phật tử làm pháp hội tam thời hệ niệm tại nhà mà không có thầy, mà chỉ có các Phật tử tổ chức, làm vậy có đúng không? Như vậy có được công đức không ạ? Ở đây ấy, thì chúng ta phải biết rằng cái pháp tu tam thời hệ niệm này là một pháp tu do một cái vị thiền sư rất nổi tiếng, đồng thời gọi là một vị quốc sư, đó là Ngài Trung Phong Quốc Sư. Ngài soạn ra cái bộ tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập này với cái giáo lý ở trong đó rất là thâm sâu, rất là huyền diệu. Chính vì vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, Ngài nói rằng pháp tu Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm là một cái pháp tu trên thì dành cho các vị Đại Bồ Tát, Bổ Sứ, các vị Đại Bồ Tát Thập Địa, các vị Đại Bồ Tát chứng lên hàng Thất Địa Bất Thoái Chuyển cũng đều phải gì? Cung kính, tôn trọng, y giáo và phụng hành. Vì sao? Vì Ngài Trung Phong Quốc Sư chính là một vị cổ Phật tái lai, đem cái bản hoài độ sinh, trợ tiên giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên, Ngài thì hiện thành một vị thiền sư, một vị tổ sư, một vị quốc sư, vì muốn phổ cập chúng sinh, vì muốn rộng độ chúng sinh, cho nên Ngài đã soạn ra cái pháp tu gọi là Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập ấy. Pháp ấy phải dành cho những bậc gọi là có đạo cao đức trọng mới có thể ngồi đàn tràng để mà khai thị cho chúng thần linh, quỷ thần trong cửu pháp giới được. Mà chúng thần linh ở đây, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói này, chúng thần linh ở đây, trên từ hàng Bồ Tát Thập Địa trở xuống, đều gọi là thần linh. Nó khác với cái từ thần linh ở thế gian chúng ta hiểu là chỉ cho những vị thần cây, thần sơn thần, địa thần, thủy thần, hỏa thần, mộc thần, thổ thần, giang thần, hải thần, vân vân. Nhưng mà chứ thần linh ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm này, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không nói rằng trên từ hàng Bồ Tát Thập Địa trở xuống, nhấn đến cái hàng Bồ Tát Sơ Phát Tâm, đều gọi là gì? Thần linh. Chúng chư thiên ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ở đây Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không nói rằng cũng có thể đều hiểu là gì? Làm một chữ thần linh. Vì sao gọi họ là thần linh? Thần á, có nghĩa là những cái điều gì mà mọi người khác không làm được mà họ làm được thì đó gọi là thần. Linh á, là những cái điều gì mà chúng sinh không biết được mà họ biết được thì gọi là linh. Có nghĩa là từ chúng chư thiên cho đến hàng Bồ Tát Sơ Phát Tâm, nhấn đến hàng Bồ Tát Thập Địa, nhấn đến nữa Hòa Thượng nói là nhấn đến hàng Đẳng Giác, Diệu Giác, nhấn đến là Bổ Sứ Bồ Tát, vẫn còn phải gì? Cung kính, đối trước gì? Đàn tiền mà y giáo phụng hành, đối trước Pháp Tòa, đối trước Pháp Hội mà y giáo phụng hành. Đấy, cho nên á, Hòa Thượng nói cái yêu cầu để mà tổ chức cái Pháp Hội này, cái người làm chủ sám phải là một vị tăng. Phải là một vị tăng. Chứ tôi nghe Ngài giảng ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Pháp Sự Toàn Tập, Đại La Hòa Thượng Tịnh Không chưa bao giờ nói rằng là Phật tử cũng có thể ngồi gì? Ngồi đàn, làm chủ lễ, khai thị 15 bài khai thị ở trong bài khai thị của Ngài Trung Phong. Vì Ngài Trung Phong chúng ta biết Ngài soạn bộ này để cho chư tăng, để cho chư tăng hành sự, chư tăng hành pháp, và chư tăng gì? Chư tăng nương vào đức của Ngài, tức là nương vào đức của Ngài Trung Phong, quốc sư cổ Phật, và nương vào đức của mười phương chư Phật để mà giáo hóa các hàng Bồ Tát. Nhắc lại lời của các vị cổ Phật để độ có cho các hàng trên từ hàng Bồ Tát. Dưới là chư vị gì? Quỷ thần. Nhận đến các vị gì? Vong linh trong cửu pháp giới. Các vị chân linh, anh linh, hương linh, vân vân chúng đẳng. Đó, cho nên cái phương pháp, cái pháp hội Trung Phong Tam Thời hệ niệm này, tôi chưa từng nghe thấy Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không một vị đại sư, một vị thượng nhân, một vị thượng thủ về Tịnh Tông học hội trên toàn thế giới, tôi chưa từng thấy Ngài nói rằng pháp này Phật tử có thể ngồi làm chủ lễ thay Phật tổ để gì? Để tuyên đọc bài khai thị, nhắc nhở các vị Bồ Tát và khai thị cho chư vị thần linh cũng như các anh linh, vong linh, hương linh chúng đẳng, đại chúng tham dự pháp hội được. Cho nên ở đây tôi thì cũng không dám nói là Phật tử không có đủ đức độ và đạo hạnh để ngồi làm chủ lễ, nhưng mà tôi chỉ nói là tôi chưa thấy Hòa Thượng giảng là Phật tử tại gia cũng có thể làm chủ lễ. Phật tử tại gia có thể phụ giúp chư tăng, đó là gì? Ở vào ban pháp khí, ở vào ban điển lễ. Ban pháp khí tức là có bốn vị đó: một vị thì chuông, một vị thì mõ, một vị thì tăng, một vị thì khơ đó. Rồi một vị trống nữa. Đó, ban pháp khí gồm có gì? Tăng, khơ, chuông, mõ và trống. Đó, thường pháp hội Trung Phong thì pháp khí như vậy. Còn những vị điển lễ đó là sao? Đó là những vị dẫn lễ, hô lễ lên, và những vị gì? Thị giả hương, thị giả sách, kinh sách gì cho chư tăng và cho ban trai chủ đó. Đó là những vị điển lễ. Còn ban trai chủ nữa. Thế ngày xưa chúng tôi thì mới được học cái pháp môn này, thì nghe Pháp Sư Ngộ Thông là đệ tử của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không nói là gì? Ban trai chủ còn phải chọn gì? Chọn những người ăn chay ít nhất từ 3 năm trở lên mới cho tham gia ban trai chủ, thì đàn lễ mới được được viên mãn. Còn tăng ni á, không nói đến ni, nói tăng á, vị tăng mà ngồi chủ lễ á, thì ít nhất phải ăn chay trường từ 10 đến gì? Ít nhất là 10 năm trở lên. Có nghĩa vị đó đã xuất gia gì? Xuất gia ít nhất phải 10 năm trở lên, ăn chay trường và cũng phải có một phần đạo hạnh. Tất nhiên là không được viên mãn tất cả. Bây giờ mà bảo kiếm được một vị tăng viên mãn tất cả, giữ được hà tròn đủ 250 giới của Đức Phật á, thuyết cho hàng tỷ thiêu á, thì mới có thể lên ngồi pháp hội á. Xin thưa các vị, chắc chẳng có ai. Tôi dám khẳng định với các vị chắc chẳng có ai. Vì trong sa di giới bản nói là Vị Sa Di thọ 10 giới mà chỉ cần ăn gì? Ăn phi thường một bữa thôi. Thì vị đó không còn phải là Sa Di nữa. Mà không còn phải là Sa Di nữa thì đương nhiên làm sao có thể tiến lên ngôi vị tỷ kheo viên mãn được. Cho nên trong giới tỷ kheo của chúng tôi, Đức Phật mới nói học giới, thọ giới thì gọi là giới luy bất tự hối. Giới luy tức là giới yếu gầy. Khi thọ giới, thời mặt pháp này chắc chắn là không được viên mãn giới thể được, như là thời Đức Phật còn tại thế được. Vì sao? Tam sư thất chứng chắc chắn không thể chọn được. Cả ba vị hòa thượng Yết Ma A Xà Lê và bảy vị tôn chứng là đều thanh tịnh viên mãn như nhau, chắc chắn không có. Vì sao? Vì ấn tổ là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa cũng nói rằng thời mạt pháp này kiếm được gì? Bốn vị tăng thanh tịnh ở trong một quốc độ là gì? Khó vô cùng. Và gần đây trưởng lão hòa thượng pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không ngài nói gì? Cả cõi năm thiềm bộ châu của chúng ta này, tức là cả trái đất này, bây giờ kiếm được gì? Kiếm được 4-5 vị tăng thanh tịnh hòa hợp sống với nhau cùng một thời điểm, cùng một chỗ xứ, cùng một quốc gia thôi, là không có. Có thể quốc gia này có một vị ở thời điểm này, nhưng mà quốc gia kia thì lại có một vị ở gì? Ở thời điểm kia. Cho nên hòa thượng mới nói tìm được 4 vị tăng thanh tịnh chứng thánh quả A-la-hán trở lên đó, cùng xuất thế với nhau, cùng một thời điểm, cùng trong một quốc gia, cùng một chí hướng hành đạo, thì không có. Vì sao mà không có? Vậy mới gọi là thời mạt pháp. Cho nên đây là lời của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không nói trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải. Các vị về nghe sẽ thấy cái điều đó. Mà một vị thánh tăng, một vị thượng nhân mà nói thì không phải là nói bừa, không phải là gì, như chúng ta phàm phu có thể muốn nói gì thì nói sai rồi thì xin lỗi, sám hối. Nhưng còn một bậc thánh nhân, các ngài trước khi nói, các ngài dùng cái vô sư trí để gì? Gạn lọc, sàng lọc, thì các ngài mới gì? Mới phát khẩu thành tiếc rồi. Từ kim khẩu của các ngài nói ra giống như Đức Phật gọi là từ kim khẩu. Còn các vị có thể từ ngân khẩu đấy. Kim khẩu tức là miệng bằng vàng, ngân khẩu tức là có thể cho miệng bằng bạc. Đấy. Từ cái ngân khẩu của các vị trưởng lão, các vị thượng nhân, đại thượng nhân đó, chúng ta không được khởi tâm nghi ngờ. Đó cho nên ở đây á, thì Phật tử hỏi rằng á, các Phật tử có thể tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm ở nhà được không? Khi mà gì? Khi mà không có thầy mà chỉ có các Phật tử đứng lên tổ chức, chúng ta đọc với nhau thì được. Không thể gọi là tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm ở tại nhà được, mà gọi là gì? Chúng ta cùng nhau, chúng ta ngồi gì? Ngồi trang nghiêm với nhau, cùng hướng lên Tam Bảo, và chúng ta gì? Cùng đọc tụng nghi thức pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm ở tại gia thì được. Nhưng bày biện pháp sự, ngồi lên trên như là chúng tăng khai đàn truyền giáo, như vậy tôi nghĩ là gì? Không ổn. Vì sao mà không ổn? Vì Phật tử làm được cái này, làm được cái hình tướng này, thì ngoại đạo nó cũng có thể làm được cái hình tướng này. Cho nên người học Phật chúng ta phải hết sức cẩn trọng ở chỗ đó. Phật tử làm được cái này một lần, hai lần, ba lần, và rồi nói rằng gì? Không cần chữ tăng nữa, ta vẫn làm được pháp sự này. Dần dần là gì? Sẽ xuất hiện, có thể là xuất hiện gì? Một luồng tư tưởng mới, một tôn giáo mới. Thế nói rằng là gì? Không cần quy Tam Bảo nữa, chỉ cần quy gì? Nhị Bảo thôi. Chỉ cần quy Phật Bảo, Pháp Bảo thôi. Và Phật tử chúng ta thì đều có thể làm được tất cả các pháp như chữ tăng. Từ cái chỗ nói là gì? Chúng ta có thể làm được pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm. Dần dần chúng ta thì lại có thể nói gì? Chúng ta có thể truyền thọ pháp Tam Quy ngũ giới cho nhau. Và thậm chí dần dần chúng ta nói gì? Chúng ta còn có thể gì? Khi mà chúng ta chán cuộc sống tại gia, chúng ta có thể tự thế phát vào đi, và phát nguyện xuất gia, mặc cả sa trên mình, đó là trở thành người xuất gia. Các vị có xem cái clip gần đây, hai vị gọi là có hình dáng của sư, đi thi một cái chương trình gọi là Tuyệt Đỉnh Song Ca. Trước đó thì hai vị này có hát rất nhiều những bài hát về nhạc Trịnh. Thì cái đó thì thôi không sao. Các vị mà muốn lấy cái phương tiện để hát hò thì cũng có thể là làm phương tiện thì cũng được. Chúng tôi cũng hát. Mà thậm chí có thể hôm nay mà vui vui ngày 20 tháng 10 ngày phụ nữ, tôi cũng sẽ hát. Nhưng mà mình hát ở trong bối cảnh nào? Mình hát để làm gì? Nếu chúng ta phải đi thi thố mà hát, tức là gì? Đi mua vui cho thế gian. Vì cái danh, cái lợi của gì? Của thế gian mà gì? Chúng ta chạy theo nó. Cho nên một vị tăng chắc chắn không có chuyện là đi thi hát đi hò. Thi hát thi hò rồi. Đấy là gì? Cái đấy thực sự là gì? Đức Phật mới cấm. Còn cái chuyện mà chúng ta thấy bây giờ cũng có gì? Các quý thầy hát. Hát trong những cái chương trình Đại lễ Vu Lan hay Phật Đản hay là những ngày gì? Những ngày Đại lễ Hoằng Pháp. Dùng cái lời ca tiếng hát để khen ngợi công đức chư Phật Bồ Tát. Khen ngợi công đức gì? Về ân sư sinh thành hoặc là về cha mẹ sinh thành vân vân. Ca ngợi về đạo Pháp, về dân tộc, làm cho lòng con người ta nó phấn chấn lên để tu hành, để làm việc thiện, để giúp đời vân vân đó. Thì đấy cũng là một phương tiện. Để trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói hẳn hoi, trong kinh Diệu Pháp Đức Phật, cái Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói hẳn hoi, có thể dùng những lời ca tiếng hát để cúng dường Phật, công đức vô lượng. Nhưng cái lời ca tiếng hát là cúng dường như thế nào? Ví dụ đi thi hát những bài hát của thế gian, đi thi để lấy gì? Để lấy giải, đi thi để được nhiều người biết đến mình hơn, thì đó là sai rồi. Sai rồi. Cho nên cũng là hát. Nhưng mà một số các Phật tử, một số những người họ gần đây họ học, họ cứ nghĩ là gì? Tất cả những vị sư gì? Cầm đàn hoặc mở lời hát đó là gì? Đó là phạm vào cái giới gì? Giới Phật cấm đàn ca múa hát. Nhưng mà các vị cứ học kinh Pháp Hoa và học kinh điển Đại Thừa, các vị thấy gì? Phật gì? Nói rằng dùng những lời ca tiếng hát để tán dương Tam Bảo, làm phương tiện thiện xảo đi để độ chúng sinh, Phật lại khen ngợi những người đó công đức vô lượng. Các vị về cứ rửa kinh Pháp Hoa đọc thì sẽ thấy cái điều đó. Cho nên chính vì vậy bây giờ chúng ta thấy ngay cái vấn đề mà tán tụng trong gì, trong Trung Phong Tam Thể Niệm chính là gì? Dùng những lời gì? Lời ca kết hợp với gì? Với âm nhạc, biến thành gì? Thành tán tụng để gì? Để tán dương Tam Bảo, tán dương gì? Công đức của Phật, của Pháp, của Tăng. Ví dụ như bài tán Phật Bảo, tán Pháp Bảo và tán Tăng Bảo đó. Và những bài gì? Những bài tán Đức Phật gì? Phật A-di-đà. Những bài tán về gì? Thánh hiệu. Và những bài gì? Tán về khen ngợi về cảnh giới Tây Phương, vân vân. Đó cho nên á, thì chúng ta cũng phải hiểu rõ được âm nhạc. Nếu chúng ta dùng đúng, dùng chúng vào những nhu cầu khiến cho chúng sinh á, họ được gì? Phá mê khai ngộ, được bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện á, thì cái âm nhạc đó lại rất tốt. Rất tốt. Các vị cứ thấy chưa? Bây giờ bảo các vị trẻ, bảo các bạn học sinh, sinh viên đến mà rồi ngồi nghe Pháp, mà giảng về gì? Tứ diệu đế, bát chính đạo, tứ nhi y túc, nói về khổ không, vô thường, vô ngã. Giảng lần thứ nhất có thể còn được 1000 bạn trẻ, lần thứ hai chỉ được 200-300 bạn trẻ, lần thứ ba khi vài chục bạn trẻ, và lần thứ tư chỉ được vài bạn trẻ, và lần thứ năm gì? Tự giảng và tự nghe. Nhưng một vị Pháp sư dùng các phương tiện thiện xảo, có thể dùng những lời ca tiếng hát thắm tình đạo vị, có thể dùng những bài thơ tán dương khen ngợi về hạnh hiếu, tán dương khen ngợi về cái đức hiếu học, vân vân chẳng hạn, khiến cho cái buổi pháp thoại nó sinh động, nó rôm rả lên, khiến cho lớp trẻ nó gì thấy hoan hỉ, thấy vui. À, trước đây mình cứ nghĩ là đến với đạo Phật là gì, chỉ dành cho những ông già bà cả, chỉ dành cho bà cụ 50-60 mới đi quy thôi chứ. Vì ngày xưa mình nghe các cụ bảo là trẻ vui nhà, già vui chùa. Nhưng nay không ngờ đến chùa lại thì thấy các thầy lại gì trẻ trung, hồn nhiên, chân thành, thực tế, giỏi giang đến thế. Thơ cũng biết, hát cũng biết, đàn cũng biết, thuyết pháp cũng hay. Vậy mà trước đây mình cứ nghĩ là sư chỉ biết có gì cốc cốc cốc, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin thí chủ từ bi bố thí cho tôi xin gì, xin bát cơm để sống đỡ qua ngày. Thế họ nghĩ là sư như thế, có nghĩa là gì, tầng lớp bỏ đi ở ngoài xã hội rồi. Xã hội không thừa nhận mấy gì, mới phải vào mõ là gì, cốc 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 cốc, A Di Đà Phật, xin thí chủ gì từ bi bố thí cho tôi một bát cơm để sống đỡ qua ngày. Hình ảnh của chư tăng miền Bắc chúng ta mấy trăm năm nay, sau thời Phật giáo, sau thời nhà Lý, nhà Trần, nhiều người hiểu lầm là như vậy, đặc biệt là giới trẻ, cả kể cả giới trí thức. Họ nghĩ Phật giáo là gì? Là ăn bám xã hội. Phật giáo là không đem lại lợi ích gì cho dân tộc, cho đất nước cả. Cho nên có những thời Hậu Lê, chúng ta biết là Phật giáo chúng ta đã bị một số các vị vua ở triều đại phong kiến thời Hậu Lê không tin, và tăng ni trẻ thì bắt hoàn tục, tăng ni lớn tuổi thì đuổi khỏi kinh thành, bắt về quê những ngôi chùa làng mà gì tự cày cấy lấy mà ăn, làm cho nó nhục, nó bỏ đạo, nó về. Sau cái năm giải phóng 75 chúng ta cũng có một thời gian như thế. À xin lỗi, sau năm giải phóng 1945 chúng ta cũng có một thời gian như thế đấy. Nhưng sau này từ năm 1981 trở đi, Đảng, Nhà nước chúng ta cải cách và có cái nhìn nhận đúng đắn về tôn giáo nói chung và Phật giáo chúng ta nói riêng. Thì khi đó cho đến nay, bằng nhiều những sự nghiên cứu, cải cách, thay đổi và ủng hộ, thể chế chính trị của chúng ta bây giờ gần như là hoàn toàn tin tưởng vào cái sự đóng góp của các tôn giáo nói chung ở Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo, trong các quá trình kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ nghiên cứu một cách đúng đắn, họ thấy Phật giáo từ xưa tới nay luôn đồng hành cùng vận dân tộc. Cho nên bây giờ chúng ta thấy thì giới trẻ, giới trí thức đã gì? Đã hướng tới Tam Bảo, hướng tới cửa Phật để tìm hiểu. Mà một vị sư không biết dùng phương tiện, bắt đầu thấy họ đến chùa ngày đầu tiên đã đem gì? Đem thuyết về gì? Tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Một anh chàng thanh niên nó đang phơi phới, sức xuân. Nó đang gì? Đang có ước vọng rất lớn để cháy bỏng để tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Và gì? Đem áp dụng vào cuộc sống xem có lợi ích được gì cho nó không. Và nó thì đang có một cái mong ước để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước, vân vân chẳng hạn. Nay chúng ta thì cho dội một gáo nước lạnh vào trong tâm khảm của nó. Ôi dồi ôi, anh ơi, Phật nói là gì? Cuộc đời là vô thường, khổ không, vô ngã. Có cái gì đâu mà anh phải đam mê, có cái gì đâu mà anh phải gì, phải phấn đấu. Khổ, Phật nói tất cả đều là khổ, tôi khổ, anh khổ, tất cả chúng ta đều khổ. Lần đầu tiên, một cậu sinh viên đến chùa, mà một vị pháp sư gieo vào cái đầu của các cô, các cậu ấy, như cái gì, cái tư tưởng ấy thì nó không bỏ chạy mới là lạ. Hoặc nó không nghĩ là gì, giáo lý của Đức Phật là gì, là đồ ăn bám xã hội mới là gì, mới là lạ. Cho nên người học Phật, người tu Phật và người hoằng pháp của chúng ta là phải có gì? Đức Phật nói là thuyết pháp phải tùy căn cơ của chúng sinh, tùy theo thời đại lịch sử để mà gì? Mà giảng giải giáo pháp của Đức Phật. để cho làm sao mọi người hiểu được, họ tu được, họ tin Phật được, họ theo Phật được, và dần dần gì, họ được ngộ nhập ở trong gì, trong chính pháp của Đức Phật, rồi phát khởi chi kiến ở trong gì, trong tâm của họ, trong thức của họ, trong tàng thức A Lại Da của họ, phát sinh ra gì, ra chủng tử bạch tịnh thức và dần dần họ gieo đủ căn lành với gì, với Phật pháp, với Tam Bảo, họ sẽ có thể gì? Trở thành những người gì? Xuất gia để hộ trì Hoằng Dương chính pháp, hoặc có thể họ ở tại gia phát nguyện là một vị đại cư sĩ để gì? Để hộ pháp, vân vân, thì Phật pháp chúng ta mới hưng thịnh được. Chúng ta biết Phật pháp mà chỉ có mấy chục, một ngôi chùa giống như khoảng độ năm 2-3 năm trước đây, một ngôi chùa chỉ có 5-30 bà vãi, 60-70 tuổi mới ra chùa. Ở miền Bắc chúng ta này, trước đây là như thế. Chúng tôi mới xuất gia khoảng hơn 20 năm nay, nhưng khoảng độ 15 năm trở về trước, tôi đi đến đâu, đặc biệt các ngôi chùa ở nhà quê, ở khu vực gì, gần gần ven ven trung tâm thị trấn, quận huyện, ngoại thành, một ngôi chùa chỉ mồng một ngày rằm mới mở cửa. Mồng một ngày rằm mới mở cửa, mở cửa để làm gì? Mở cửa để phục vụ tín ngưỡng nhân dân. Phục vụ bằng cách nào? Đầu tiên, sư phải gì? Đong mấy cân gạo nếp, in mấy ca oản. Nhiều thì mua cả buồng chuối tiêu, về rấm cho nó chín trước đi. Ít thì mua mấy nải, đem ra gì? Dâng lên, trước là dâng cúng Phật. Sau là gì? Vị sư lên làm một khoa lễ cúng Phật. Cúng Phật xong một cái bắt đầu là cho các vãi gì? Đọc một vài bài kệ dâng sớ cho đó để thay cho kinh. Và sau cái bài dâng sớ đọc mấy bài kệ đó một cái là chia nhau phẩm oản quả chuối và chia nhau lộc để phát lộc để ra về.
Đó. Và cho rằng á, Phật pháp như thế chính là bản sắc văn hóa của Phật giáo Việt Nam, miền Bắc của chúng ta. Xin thưa các quý vị, sáng nay tôi mới đọc một cái bài báo, họ quay cả cái clip, họ nói rằng á, có lẽ bản sắc văn hóa của Phật giáo miền Bắc chúng ta đã dần mất đi ở các ngôi chùa truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Và nó quay một cái clip, nó đưa lên đó là khoảng độ tầm 30-40 cụ bà, toàn cụ bà thôi. Xem clip đó thì khoảng độ từ ít nhất cũng phải 55-60 tuổi trở lên, và có những cụ 70-80. Quần áo các cụ thì mặc áo dài, cụ thì mặc áo ngắn, cụ thì cầm chàng, cụ thì chắp tay, cụ thì ngồi xổm, cụ thì ngồi đi xếp bàn, cụ thì ngồi kiểu gì, kiểu xếp mạng như là để ăn cỗ, cái kiểu con gái ngày xưa là mỗi người một kiểu. Và bắt đầu ở trên nghe cái tiếng của cái bà vãi ngồi trên là niệm, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thế là bà ở dưới thì các bà cụ niệm theo. Nhưng mà cái tiếng niệm ở dưới các cụ thì người thì niệm trước, người thì niệm sau, cứ như một đàn Nam Mô rồi. Và sau khi đó thì các cụ đọc một cái bài kệ, và là bài kệ gì? Bài kệ dân kinh. Hết bài kệ dân kinh một cái thì bài kệ gì? Dân dầu. Hết bài kệ dân dầu một cái thì bài kệ gì? Dân nước. Và đọc thì 10 người thì có thể là 7-8 người đọc không đúng nhịp. Và họ cho rằng đây là gì? Đây là bản sắc văn hóa của Phật giáo miền Bắc chúng ta. Chết chưa?
Tôi muốn khẳng định với các Phật tử chúng ta là gì? Đấy không phải là bản sắc văn hóa của Phật giáo miền Bắc chúng ta, mà đấy là gì? Đấy là cái sự tồn tại trong một cái thời gian suy đồi nhất của Phật giáo miền Bắc chúng ta. Đó. Bản sắc văn hóa của Phật giáo Việt Nam miền Bắc chúng ta thì phải là Phật giáo thời Đinh, thời Tiền Lê, thời Lý và thời Trần. Đó hay là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo, đặc biệt là gì? Phật giáo thời Lý và Phật giáo thời Trần. Mà chúng ta đọc thế, về lịch sử Phật giáo chúng ta, Việt Nam chúng ta, trong quyển Thiền Huyền Tập Anh nói rất rõ điều đó. Vua chúa học Phật, đại thần học Phật, nhân dân học Phật, già trẻ gái trai đều gì, đều thi cùng nhau học Phật. Học Phật thật sự, từ ông vua học Phật cho đến người dân nghèo đầu lấm tay bùn gì, ban ngày thì đi làm, đêm về tụng kinh niệm Phật, tiếng kinh tiếng kệ râm ran ở hết làng gì, đầu làng cho đến gì cuối xóm, từ kinh thành cho đến gì nông thôn. Đấy mới là, đấy mới chính là cái bản sắc văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đó. Chúng ta thấy đặc biệt là vua gì, vua Trần Thái Tông, thân làm vua, làm người đứng đầu của một quốc gia, nhưng mà một ngày á, ngài không thể bỏ 6 thời lễ Phật, ngồi thiền và tụng kinh. Một ngày 6 thời, các Phật tử nên nhớ cho chúng ta, một ngày 6 thời. Đúng như trong tinh thần của tổ là gì? Dạy là trong Quy Sơn Cảnh Sách, tổ dạy là gì? Ngày 6 thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đón tiếp vãng lai. Nếu còn giao thiệp bề ngoài, chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu. Đó, cho nên đấy, đấy mới là gì? Vua. Trăm công nghìn việc của gì? Của đất nước, của dân tộc. Mà ngày vẫn gì? Vẫn hành đủ 6 thời lễ tụng. Thì thử hỏi rằng các quan, ai dám lười biếng? Ông chủ mà chịu thương chịu khó, người hầu làm sao mà gì dám lười biếng được. Cho nên đấy mới gọi là bản sắc văn hóa truyền thống yêu nước và học Phật của gì, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Còn mấy cái bài kệ của mấy bà vãi ngày xưa chúng tôi được học từ trung cấp đó, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm là đương kim phó chủ tịch trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ, kiêm trưởng ban thị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội bây giờ, ngày giảng ngày nói với chúng tôi là tất cả những bài kệ, bài vè, bài hò, bài mời dầu, mời nước vân vân đó đều xuất hiện ở cái thời kỳ Phật giáo Việt Nam khu phía Bắc chúng ta gì, suy đồi nhất. Đó là ở vào giai đoạn thế kỷ thứ gì, cuối 14, đầu 15, 16, 17, 18, 19, mà đặc biệt là ở vào thế kỷ thứ 16, 17, 18 và 19. 17 thì may được có mấy vị thiền sư xuất hiện và chấn hưng Phật giáo, nhưng cũng chỉ được có vài chục năm. Khi các ngài thị tịch đi thì cái tệ nạn ở trong cửa Phật lại đâu vào đấy, như là sư ăn thịt, sư uống rượu, sư cờ bạc, sư trai gái, sư cá độ, sư buôn bán. Có nghĩa là gì? Rất nhiều những gì, những kẻ lợi dụng cửa Phật để mưu cầu hạnh phúc, cơm áo gạo tiền trong đó. Thậm chí là gì? Sư có vợ, sư có con, sư làm quan, sư có hẳn chức tước. Tôi ngày xưa đi học đến một cái ngôi chùa, đọc với cả cái bia đó gì? Sư là tăng thống. Tăng thống có nghĩa là cái, nó tương đương với cái chức chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Nhưng mà gì? Xem ở dưới thì tăng thống thích gì gì đó thì ở dưới ghi là gì? Thê. Đới thê, à thê đấy chứ, thiếp đấy chứ, xong rồi đới thê, thê, đới thê và thiếp, nam tử, nữ tử, vân vân. Một ngôi chùa ở Thường Tín, Hà Nội chúng ta bây giờ. Thôi cái ngôi chùa đó nó tế nhị tôi không nói tên, nhưng các Phật tử chúng ta có thể đi tìm hiểu. Thường Tín có một ngôi chùa, có cái bia đó không biết bây giờ còn không. Nhưng ngày xưa chúng tôi học trung cấp, các hòa thượng thường tỏa dạy chúng tôi đưa đi thực tế đến cái ngôi chùa đó. Còn cái ngôi, cái bia đó ở cái thời Hậu Lê, một vị tăng thống mà có vợ, thê tức là vợ, đới thê tức là gì, vợ hai, thê là vợ cả, đới thê là gì, vợ hai, và gì, thiếp là gì, là những người vợ ba, vợ tư, mình nói nôm na là như thế, những kẻ hầu người hạ nó gì, nó lấy làm thiếp. Ngày xưa chúng ta có quan điểm là gì, trai tài 5, 3, 7 vợ, gái chính chuyên thì chỉ có một gì, một chồng. Đấy. Ngày xưa chúng ta kiểu như thế, trai tài có thể lấy 5, 3, 7 vợ, nhưng gái mà chính chuyên thì chỉ chung thủy với một gì, một chồng thôi, không có được lăng nhăng với người thứ hai. Nếu mà như thế chỉ có gì, đem cạo đầu bôi vôi mà trôi sông. ngày xưa quan điểm phong kiến ngày xưa như thế. Ví dụ vợ của vua hoặc là thê thiếp của vua có thể hàng nghìn người cung tần mỹ nữ, nhưng mà lăng nhăng với gì, với một vị quan nào đó một cái, khi phát hiện ra một cái là giết ngay, đem bỏ vào ngục ngay. Nhưng ông vua thì có thể gì, được cưới và được gì, chung chăn chung gối với tất cả những người đẹp trong thiên hạ, vì họ cho rằng gì, tất cả những con người trong thiên hạ, trong đất nước của họ đều là gì, đều thuộc quyền sở hữu của vua. Với phong kiến ngày xưa nó có cái hay nhưng cũng có cái dở là như thế. Lắm khi nó nhiều quyền quá cho nên gì, nó cũng có cái dở là như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là hòa thượng ngài nói với chúng tôi là những cái bài ca, bài kệ, trò vẻ vân vân đó, mời dầu mời nước đó, nó ở cái giai đoạn mà gì, trẻ không đi chùa rồi, già cũng chẳng đi chùa nữa. Vì ra gì, cứ đọc kinh là Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, họ có hiểu cái gì đâu, hiểu đâu là Tây phương cực lạc thế giới, họ không hiểu. Cho nên gì, già cũng chẳng muốn đi chùa. Vì vậy mà các tổ chúng ta mới bảo là gì, thôi bỏ chùa không, Phật ngồi lạnh lẽo như thế thì cũng tội. Cho nên các cụ chúng ta gì, đã thế thì rồi không dạy nó kinh nữa, dạy kinh nó không học. Cho nên các tổ mới gì, các cụ mới gì, viết ra những bài hạnh, bài kệ, mời chầu, mời nước, à, rồi đọc chúc tụng nhau vân vân, thay những bài kinh và những bài kệ theo thể văn là gì, song thất lục bát, hoặc thể văn là gì, lục bát, dễ đọc, dễ học, dễ thuộc lòng. Thế là các cụ gì, các cụ bảo ư, trước cứ bảo Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thủ cấp cô độc viên, chả hiểu gì cả, khó quá. Nay chỉ cần một câu quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong một cái là gì, đọc cá một cái bài mời chầu mời nước hay gì vân vân ra một cái, thì bưng người thì bưng gì, khay chầu đi mời các cụ. Các cụ thì ngày xưa thì mười cụ cả mười cụ thấy ăn chầu ấy, ở nhà có khi không có chầu ăn nhưng ra chùa thì có chầu ăn, mà lại còn được bưng đến tận nơi mà mời nữa. Thế là gì, ra chùa đơn giản như vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy, hoằng pháp chỉ đơn giản như vậy. Chứ có nghĩa là khi mà gì, mọi người không ra chùa nữa, vì sao, nho giáo lúc đó họ làm một cái gì, một cái cách mạng văn hóa để bài xích, để bôi nhọ và hạ nhục Phật giáo. Đó là gì, họ đưa ra một cái, hòa thượng nói rõ với chúng tôi này, họ đưa ra một cái gọi là cái câu ca dao tục ngữ cửa miệng, đó là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Chúng ta thấy không, cái mưu đồ thâm sâu của nho giáo như vậy. Mà thậm chí không chỉ trẻ vui nhà mà nhà già vui chùa, mà nó còn gì, đàn ông nam nhi đại trưởng phu thì phải ra đình, ra quán, trước là lễ thánh, sau là bàn gì, bàn việc lớn của gì, của nhà nước, của quốc gia, đại sự. Bàn xong rồi á thì gì, thụ lộc thánh. Cả con lợn hay cái đầu con lợn hay là mấy con gà á, cúng thánh sẵn trên đó rồi, vài lít rượu trắng trên đó rồi, xong thì xuống gì, cho xuống bếp, cụ từ thủ từ mang ra tốc tốc một cái băng lên là dạ mời các cụ gì, các cụ sơi, mời các cụ gì, các cụ thụ lộc ạ. Thế là ngồi bàn việc lớn xong một tí là hò rô với nhau. Vậy các cụ ông gì, gia đình gia quán hết. Thì chúng ta biết bây giờ đi, có mấy cụ bà, mấy cụ bà đi chùa thôi, Phật giáo chúng ta phát triển sao được? Phật giáo không thể phát triển được khi chỉ có gì, một ngôi chùa chỉ có mấy chục cụ già là gì, là Phật tử. Thầy chùa có giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng không thể, không thể mà nào mà hoằng pháp lợi sinh được. Cho nên mới có cái gì, mới có tiếp theo sau cái hạnh kệ đó là tiếp theo gì, ứng phó đạo tràng. Lấy ứng phó đạo tràng là phương tiện để gì, đi tới nhà dân. Mười người thì cũng có, mười nhà cũng có thể độ được cho một hai nhà có tín tâm với Phật, không nhiều thì ít. Cái ngày xưa cũng như ứng phó đạo tràng là tức là đi cúng đó, đến nhà dân thì đi cúng. Nhà nói gì, có người ốm, nó không muốn ra chùa vì nó xấu hổ, nó mời sư đến nhà để cúng thì sư sẵn sàng đến nhà cúng. Nhà nó xây dựng được nhà mới, nó ra nhà gì, bắt buộc nó xây nhà mới, nó phải làm lễ chấn chạch. Nó không ra mời sư thì nó cũng đi mời ông thầy cúng. Mà mời ông thầy cúng thì gì? Đương nhiên ông thầy cúng ông càng đi nhiều thì cái đạo cũng thầy cúng nó càng mạnh, mà cái đạo của đi cái cửa chùa thì lại chả có ai đến. Cho nên các cụ chúng ta ngày đó, tức là các thầy các hòa thượng thượng tọa, các đại đức tăng ni chúng ta thì, cái thời đó thì, ở một cái tình thế là không đi ứng phó đạo tràng thì sẽ gì, đánh mất hết tín đồ Phật tử. Cho nên đó, hòa thượng nói là bắt buộc là các tổ là phải gì, phải ứng phó đạo tràng. Nhưng ở một cái thời buổi đất nước Thái Bình thịnh trị này, đảng nhà nước quan tâm tới các tôn giáo nói chung của Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo cũng được quan tâm. Có hẳn ở trong cương lĩnh hoạt động của đảng, có hẳn trong gì, nghị định của chính phủ, tới đây thậm chí có hẳn thông qua gì, luật của quốc hội về tôn giáo. Chúng ta được tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, bình đẳng như nhau. Cho nên giới trẻ hiện tại gì, đã, đang và sẽ tìm đến cửa Phật rất nhiều. Vì cái cuộc sống ở ngoài xã hội bây giờ họ rất là gì? Họ rất là bon chen. Nó khiến cho con người ta quay cuồng, muốn nghỉ không được. Ở xã hội gọi là gì? Gọi là bị chết đó. Làm việc căng thẳng quá, bị chết hay bị trầm cảm đó. Cho nên đó, họ muốn tìm đến cửa Phật để gì? Để thư giãn, để tĩnh tâm. Mới tìm đến cửa Phật mà cái ông sư thì dội cho một gáo nước lạnh. Cuộc đời là gì? Là bể khổ. Thôi thì còn cái gì nữa để mà nói. Phải chạy mất. Mà ngược lại chúng ta phải đem một cái gì an vui nhất. Cái gì thì nó đang thiếu thốn ở trong gì? Trong sâu thẳm, trong gì? Tim gan của họ, tâm can của họ. Nói cho nó nghe. Cho nên chúng ta thấy chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh mấy năm nay thành công trong vấn đề gì? Chục hơn chục năm nay thành công trong vấn đề Hoằng Pháp. Ban đầu dẫn dắt cho giới trẻ và các Phật tử vào đạo. Tôi nói là ban đầu thôi. Chỉ về sâu thì cũng chưa được. Hôm nay thực lòng mà nói, tôi nói là thực lòng mà nói, Hoằng Pháp làm rất tốt cho giới trẻ và Phật tử ban đầu học Phật Pháp. Nhưng mà chuyên sâu thì thấy là cũng chưa đủ. Chưa đủ độ chín để cho các Phật tử họ đi tiếp trong những cái gì, trong cái bước đường học Phật của họ. Đặc biệt là trong 1-2 năm gần đây, tôi xem một số bài giảng của Thượng tọa Viện Chủ Chùa Hoằng Pháp, Thượng tọa Chân Tính. Mấy năm trước thì Ngài cật lực tán dương khen ngợi về tịnh độ, khuyên người ta niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng mà 1-2 năm nay thì những bài pháp của Thượng tọa có sự thay đổi rất nhiều. Cái sự thay đổi như thế nào các vị gì? Hãy về xem những clip, những băng giảng, những bài giảng mới nhất của năm 2016 và 2017 gần đây của Thượng tọa nói về tịnh độ thì các vị sẽ rõ. Chứ không có bây giờ tôi đưa ra đây, cái thứ nhất thời gian không có, thứ hai thì lại thành những sự hí luận với nhau gì, các vị đại đức ở trên tòa giảng lại hí luận tranh luận nhau về quan điểm, về tư tưởng là cái này chúng tôi không muốn. Đó, các vị cứ xem, các vị sẽ thấy được những lời chúng tôi nói và lời của Thượng tọa nói 3 năm trước trở về trước, 3 năm trở về trước và 2 năm trở lại đây như thế nào về tịnh độ, về pháp môn mà Thượng tọa gì, bấy lâu dày công tu tập, hoằng truyền và quảng bá thì hiện nay như thế nào. Nhưng bước đầu thì phải nói là gì? Ngài đã làm cho giới trẻ của Việt Nam biết tới Phật Pháp rất nhiều. Rất nhiều người trẻ từ Bắc chí Nam, từ trong nước cũng như gì, như ngoài nước, giới trẻ rầm rập đua nhau học Phật. Nhờ có những kỳ khóa tu mùa hè cho học sinh và sinh viên giới trẻ, nhờ cho có những khóa tu niệm Phật thất của gì, của chùa Hoằng Pháp, mà có rất những Phật, nhiều Phật tử trẻ biết tới khóa tu, biết tới khóa học, biết tới Phật Pháp. Đó, đây là cái hạt giống mà chúng tôi phải công nhận rằng Thượng tọa Chân Tính nói riêng và tăng chư tăng chùa Hoằng Pháp nói chung đã làm rất tốt cho Phật giáo Việt Nam ở trong một thời kỳ nhất định. Từ hơn chục năm, từ đây cho đến hơn chục năm về trước. Nhưng còn từ giờ về sau thì chúng ta cũng phải chờ xem. Đó. Chờ xem các cụ làm được như thế nào, các cụ bước tiếp như thế nào. Đó. Các tổ ngày xưa nói chỉ có gì, người đó hoằng pháp thì có bao giờ đến khi gì nhắm mắt xuôi tay, tự do tự tại ra về với Phật. Có sự ra đi gì, minh chứng rõ ràng, chứng ngộ thì mới gì, mới biết được vị đó là gì, là một vị pháp sư chân chính từ đầu đến cuối. Còn á, các cụ hay nói là có thể là đầu voi đuôi chuột thì rất nguy hiểm. Cái này, trường hợp này chúng ta thấy cũng có khá nhiều vị pháp sư ở trên thế giới đầu voi đuôi chuột như thế. Cho nên á, kể cả chúng tôi cũng vậy. Các quý vị cứ phải theo dõi đến bao giờ đến giây phút chúng tôi chút hơi thở cuối cùng mà vẫn giữ được cái tâm nguyện tín pháp, hoằng pháp như bây giờ thì khi đó mới là thật. Chứ còn một lúc nào đó thấy chúng tôi lại thoái, lại chuyển á, thì đó chính là gì? Đầu voi đuôi chuột đấy, không tốt đâu. Đó. Cho nên ở đây, Phật tử hỏi chúng tôi rằng á, Phật tử có thể gì? Làm tam thời hệ niệm hay không? Thì hôm nay về cái câu nói này nó về gì? Về giáo lý của Đức Phật. Về bản ý của Tổ sư. Về cả cái sự hưng suy của Phật Pháp Việt Nam chúng ta sau này. Cho nên tôi phải lấy dẫn chứng để nói rộng ra như thế. Để chúng ta hiểu được. Để chúng ta có thể mường tượng được rằng á, Phật giáo Việt Nam chúng ta muốn phát triển được phải như thế nào. Nghĩa là gì? Phật tử phải làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của Phật tử, đó là gì? Hộ pháp. Tăng ni phải làm tròn trách nhiệm của tăng ni, đó là gì? Hoằng pháp. Chúng ta đừng làm ngược lại. Ngược lại là rất nguy hiểm. Tức là ngược lại sao? Ngược lại có nghĩa gì? Lại biến gì? Tăng ni lại biến thành người gì? Hộ pháp. Còn Phật tử lại gì? Lại trở thành người hoằng pháp. Như vậy là làm ngược lại với gì? Với giáo lý, với lời di huấn trước khi nhập Niết Bàn của Đức Phật trong Kinh Di Giáo. Chúng ta biết trong Kinh Di Giáo Đức Phật gì? Phó chúc cho trách nhiệm nặng nề của Phật tử chúng ta, đó là hộ pháp. Hộ pháp là sao? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, tùy hỷ, cúng dường, trợ duyên cho gì? Cho những bậc gì? Tôn túc trưởng lão, cho những bậc minh sư, hoằng pháp lợi sinh. Chứ nếu mà nay chúng ta muốn thay vào gì? Muốn bảo rằng bây giờ không có các hòa thượng thường tọa những bậc minh sư, ta cũng có thể gì? Thay để làm cái việc đó. Như vậy là gì? Cống cao, ngã mạn. Học Phật như thế, tu Phật như thế. Trong Kinh Nhân Vương Đức Phật nói gì? Các Phật tử đó đọa xuống gì? Xuống A Tỳ Địa Ngục còn nhanh hơn tên bắn. Nghĩa là sao? Từ đó mà, từ Kinh Địa Tạng mà nói đó, có nghĩa là vừa dứt hơi thở một cái trong khoảng một sát na, thần thức A Lại Gia đó gì? Đã chui toạt vào trong A Tỳ Địa Ngục thọ báo rồi. Không cần phải một phút một giây nào. Ở trên thế gian này hay là đi qua con đường, qua cái biển nghiệp, như trong Kinh Địa Tạng đã nói nữa. Có nghĩa là đứt hơi thở một cái, tắt hít vào không thở ra, tắt một cái, A Lại Gia thức lên gì? Liền đi ra. Không có một giai đoạn trung ấm thân nữa. Có nghĩa là rất nhanh. Nhanh trong gì? Trong một sát na thôi. Thần thức A Lại Gia của người đó đó gì? Của Phật tử kiêu căng ngã mạn đó đã ở trong A Tỳ Địa Ngục chịu khổ rồi. Cho nên Phật tử chúng ta học Phật phải biết khiêm cung, phải biết hạ mình. Nghe lời trưởng lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không, chúng ta tu tịnh độ. Chúng ta thì tổ chức pháp hội trung phong tam thời niệm, tức là chúng ta làm theo lời gì? Lời dạy của, đầu tiên là lời dạy của Phật ở trong kinh gì? Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Thứ nữa là làm theo lời dạy của gì? Của tổ, tức là cổ Phật trung phong quốc sư cổ Phật. Tái lai để khai thị phổ độ chúng sinh. Thứ nữa là gì? Làm theo lời khuyến tấn và hộ trì của trưởng lão hòa thượng pháp sư Thượng Tịnh Hà Không. Một vị gì? Một vị ân sư của Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới. Nhờ có gì? Công đức, sự che chở, bảo hộ của Ngài á, mà gì? Mà những người tu theo tịnh độ pháp môn của chúng ta gặp nhiều thuận duyên. Đó. Nói đến đây thì cũng tôi nói may mắn cho chúng ta. Chúng tôi vừa nhận được cái thông tin chính thức của Ban Tôn giáo Chính phủ và một số những người có trách nhiệm trong việc là thỉnh Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không về Việt Nam chúng ta trong tháng 12 tới. Cụ thể ấn định ngày, Hòa Thượng đã ấn định ngày rồi với Ban Tôn giáo Chính phủ cũng như là với đoàn, với các đoàn ở Việt Nam chúng ta thỉnh về. Đó là tôi nắm được cái lịch, đó là Hòa Thượng dự kiến ngày bay về Việt Nam là ngày 12 tháng 12 dương lịch, ngày 13 Hòa Thượng nghỉ ngơi, sáng 14 Hòa Thượng có buổi pháp thoại đàm đạo ở tại trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Chiều 14 Hòa Thượng lịch là nghỉ ngơi. Chúng tôi đang liên hệ với Ban Tổ chức, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tổ chức xin thỉnh Hòa Thượng được về chùa Khai Nguyên, là cái đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam đầu tiên ở miền Bắc này. Và cũng có thể nói là chúng ta trung thành với phương pháp tu tập của Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới của Ngài. Đó, từ phương pháp gì? Tán tụng, đọc kinh, niệm Phật, tu hành, gần như là có cái phương pháp gần như là tuyệt đối. Nhưng mà từ trước đến nay chúng tôi không dám nói. Tôi chưa nói mà gì, mà một số các cụ, các quý thầy ở Việt Nam rồi đã đánh chúng tôi tơi bời ra mấy năm qua. Nói tôi là gì? Tôi là theo Phật giáo ngoại đạo. Nói tôi là gì? Tôi là bán nước cầu vinh. Nói là tôi là gì? Tôi theo Hòa Thượng Tịnh Không là gì? Bỏ hết những văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam, vân vân thế này thế khác. Và thậm chí có những lúc gì? Liệt tôi vào một cái hạng gì? Hạng phản đồ của Phật giáo Việt Nam. Nhưng tôi vẫn phải âm thầm. Tôi chịu đựng. Vẫn âm thầm chịu đựng. Và tôi không thể giải thích với ai được. Và mọi người nói tôi gì? Cho tôi chỉ biết cười và A Di Đà Phật mà thôi. Đó. Thì chúng ta biết mà. Phật nói rằng vào thế gian này để hoằng pháp, để độ sinh nhé. Không có một vị Phật, vị Bồ Tát nào hay một chúng sinh nào tự nhiên mà thành Phật được cả. Đều phải trải qua những gian khổ, những khó khăn, những nhọc nhằn, những sự phấn đấu, vượt qua chính mình, vượt qua chính những sự thử thách của, thậm chí thử thách đó có thể là Phật Bồ Tát đưa ra để thử. Chúng ta không vượt qua được thì xem. Hàng ngày anh phát nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Xem. Chúng sinh vô biên thể nguyện đấy. Chúng sinh vô biên, anh nói anh thể nguyện độ. Nhưng anh độ được ai chưa? Cái tính tự tính chúng sinh, phiền não còn đầy giấy ở trong anh độ được chưa? Cái tính tham lam ích kỷ, ghen tuông vân vân trong anh độ được chưa? Đó. Cho nên chúng ta phải tập kham nhẫn. Học theo Phật, học theo Tổ là phải tập kham nhẫn. Người ta gì nói mình phải, mình cũng đừng có vui. Mà lại quên mất cái gì? Cái bản nguyện tu hành của mình. Người ta nói mình trái, mình cứ đừng có gì, đừng có quá buồn rầu mà đi. Mà ảo não, thảm thê cũng không tu được. Cho nên các tổ ngày xưa mới nói là gì? Bát phong suy bất động. Tức là đối với gì? Đối với tám gió, tâm không gì? Không động. Tám gió là ái, ố, hỉ, nộ, đó, vân vân đó. À, không động tâm. Thì đó gọi là gì? Gọi là tám gió, tâm không động là ở chỗ đó. Cho nên ở đây, hôm nay, mà nếu mà đủ duyên, đây là tôi nói là nếu có duyên, chúng ta thì nhất tâm. Nhưng mà nếu chúng ta chưa đủ phúc á, thì Hòa Thượng cũng sẽ không về. Rồi có một cái sự gì đó chướng ngại gì, Hòa Thượng cũng sẽ không về. Nếu chúng ta đủ phúc, đủ duyên, thì có thể là chiều ngày 14, sẽ thỉnh Ngài về đây khoảng 30 phút hoặc 1-2 tiếng đồng hồ gì đó. Ngài chứng minh và có thể cho một bài pháp thoại ngắn ngắn thôi. Là những người Phật tử già già yếu yếu không đi xa được. Và thậm chí là gì? Vào trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, chúng ta phải có gì? Có vé. Chúng ta phải có giấy mời đó. Vì chỗ đó chỉ chứa được 2-3 ngàn Phật tử. Thì nguyên những các đại biểu, những cái chính khách của nhà nước, của chính phủ, các ban bộ ngành và gì? Và các cụ, các hòa thượng, thượng tọa trong giáo hội ấy, có khi cái vé còn chưa đủ. Mà biết là Hòa Thượng về Việt Nam mà thì thậm chí người nước ngoài họ còn đi về nữa. Các Phật tử kiều bào nước ngoài còn bay về Việt Nam nữa. được 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 chào đón cụ gì trên chính cái quê hương, mảnh đất mẹ, mảnh đất là nơi chôn rau cát rốn của họ đã để đã ra đi có thể vài chục năm nay, nay nghe tin hòa thượng về họ cũng về theo, mà chắc chắn điều đó có, vì các hòa thượng Phật tử ở bên Úc, ở bên Mỹ, bên Canada năm ngoái và mấy tháng trước gọi điện cho tôi bảo là nếu hòa thượng về Việt Nam chúng con cũng sẽ về thầy ạ. Đó. Đấy cho nên đấy, còn huống chi là người Việt Nam chúng ta từ Bắc Trung Nam, Phật tử nghe pháp hòa thượng rất nhiều, chỉ cần họ biết được cái tin là hòa thượng về Việt Nam thôi, ban tổ chức sẽ không lường được rằng á là cái lượng người lớn như thế nào. Cho nên tôi nói với mấy bác ở ban tổ chức trung ương và mấy bác ở trên phụ trách cái mảng thỉnh hòa thượng này về khoảng độ tháng hơn tháng trước, tôi nói rằng á, nếu không sắp xếp khéo, không lường tính trước, chúng ta sẽ vỡ trận. Vỡ trận làm sao? Cả cái trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình chỉ có gì? Chứa được 3.000 người. Đồng nghĩa với gì? Chỉ có 3.000 người được vào, mà phải có vé, có giấy mời mới được vào. Nhưng có khi hàng vài chục ngàn người, 20-30 ngàn người, thậm chí gì? 40-50 ngàn người, có thể gì? Còn nhiều hơn nữa. Khắp các nơi Bắc Trung Nam nó đổ về, những người nghe pháp hòa thượng qua mạng ở Việt Nam chúng ta phải nói gì, có đến hàng vạn người, thậm chí là hàng triệu người, mà họ chỉ gì, một đời này chỉ được mong để nhìn thấy hòa thượng tận mắt, nhìn thấy vào hòa thượng bằng xương bằng thịt thôi, được đỉnh lễ hòa thượng một cái từ xa thôi, thậm chí nhìn thấy lưng của hòa thượng đó, thấy tà áo của hòa thượng họ đỉnh lễ thôi, họ gì, họ cũng muốn đi. Cái đấy thì đấy là cái nguyện vọng của họ, chúng ta không thể ngăn cản, tự do mà, tự do tín ngưỡng. Cho nên nếu mà tôi nói với mấy bác ở trong ban tổ chức đoán hòa thượng bảo các bác không làm việc chặt chẽ với gì, với Bộ Công an, với ban tôn giáo từ trung ương cho đến gì, cho đến thành phố Hà Nội thì sẽ vỡ trận, họ sẽ kéo gì, kín vây kín cái gì, các mặt đường đổ về quanh quanh khu vực trung tâm hội nghị quốc gia. Họ sẽ du tường rào, họ sẽ đòi vào á. An ninh chúng ta thì không thể gì dùng dùi cui. Cũng không thể gì dùng súng để bắn chỉ thiên. Không thể dùng dùi cui để gì? Để đánh đập bà con chúng ta. Xô đuổi bà con chúng ta với cái nguyện vọng chính đáng chỉ được nhìn thấy thôi. Chỉ được đỉnh lễ thôi. Chỉ được gì? Được đứng từ xa ngắm thôi. Ban tổ chức không biết đã tính đến cái này chưa, nhưng tôi nói cái đó với ban tổ chức cách đây mấy tháng rồi. Các vị bảo làm gì mà đến nỗi đấy thầy, tôi bảo không. Các vị hòa thượng tượng tọa khác về Việt Nam, tôi nghĩ rằng cái đó gần như không có. Nhưng mà hòa thượng Tịnh Không về Việt Nam, chúng ta phải gì? Bộ Công an, ban tôn giáo chính phủ, sở công an, sở nội vụ thành phố Hà Nội phải kết hợp để làm tính toán chặt chẽ cái vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là bà con Phật tử, tôi nghĩ rằng sẽ kéo về rất đông. Cho nên tôi mới bàn với các vị là ở dưới đó là một cái nơi dành cho gì, những tầng lớp thượng lưu trí thức hoặc những người đại biểu đặc biệt, và đại biểu đặc biệt là gì mới được vào đó. Còn phải có một cái nơi gọi là cái nơi để dành gì, mình có nói nôm na dành cho lớp Phật tử bình dân, ai ai cũng có thể vào được, ai cũng có thể chiêm ngưỡng được. Chùa Khai Nguyên chúng ta cũng là một điểm có thể làm được điều đó. Chúng ta tổ chức lễ hội Vu Lan vừa rồi, lễ hội Hoa Hồng vừa rồi, 50-70 ngàn người về trong vòng 2-3 ngày, ban tổ chức điều tiết rất nhẹ nhàng. Pháp hội Địa Tạng trong mùa Vu Lan báo hiếu vừa qua, mỗi một ngày thì 10 ngàn người, thậm chí là ngày cuối cùng đến 15-16 ngàn người, ban tổ chức chúng ta thì vẫn tổ chức thành công một cái gì viên mãn, không có một chút xíu gì là cái sạn hạt sạn không thành công trong cái đàn lễ đó cả. Đó, cho nên về cái tổ chức thì chúng ta đã quen. Địa điểm chúng ta gì cũng có thể đón nhận được một hai chục ngàn Phật tử thập phương về đỉnh lễ Hòa Thượng. Cho nên hôm nay tôi nói với mấy bác ở Ban Tổ chức Trung ương, và tới đây thì tôi sẽ gặp các vị đó và trao đổi trực tiếp, đưa ra một cái phương án làm sao đó chúng ta tính trước được. Bởi vì các vị ấy chưa biết được cái uy tín của Hòa Thượng ở Việt Nam. Hàng triệu triệu người nghe gì? Nghe giảng trực tuyến của Ngài, phát nguyện làm đệ tử của Ngài, mong trước khi gì nhắm mắt xuôi tay gì được một lần nhìn thấy Ngài. Họ chưa hiểu được cái điều này. Cái điều này chỉ có gì? Những người trong cuộc, những người gì? Những người ở trong cái ngôi nhà Phật Pháp như chúng tôi này mới nắm rõ được cái điều đó. Cho nên Ban Tổ chức họ cứ nghĩ là đơn giản, thỉnh Hòa Thượng về cũng giống như thỉnh các Hòa Thượng khác như Hòa Thượng Nhất Hạnh hay là Hòa Thượng Pháp Vương Tây Tạng chẳng hạn, Đức Đại Bảo Pháp Vương Tây Tạng hả? Cứ nghĩ chắc như thế thôi. Hay là như một số các vị Hòa Thượng ở Tây Tạng hay là gì, các vị Tăng Thống ở Thái Lan chẳng hạn, Lào, Campuchia đang thăm Việt Nam chẳng hạn. Không phải đâu. Cái sức hút của mỗi người nó một khác. Đó, cho nên đây thì hôm nay thì tôi nói sơ sơ như vậy để chúng ta thấy là mình phải có những cái nhìn nó rộng ra, có cái kinh nghiệm, cái nhìn rộng như thế. Vì vậy mà tôi cũng đang liên hệ cả với bên Hòa Thượng và liên hệ cả Việt Nam. Như Việt Nam thì liên hệ, thì các bác trong Ban Tổ chức nói rằng á, Ban Tổ chức thì không có ngăn cản. Nếu mà thầy mà thỉnh được Hòa Thượng đồng ý, chiều 14 về chùa của thầy thăm chùa và nói chuyện Phật tử một chút, Ban Tổ chức tạo điều kiện. Có nghĩa là về ở Việt Nam thì tạo điều kiện, nhưng còn về Hòa Thượng thì chúng tôi sẽ liên hệ xem. Tôi nghĩ rằng á, các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật, tu tập cho tốt đi, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì. Và nếu chúng ta đủ duyên, thực sự nếu chúng ta đủ duyên, chúng ta là một vị đệ tử mà Hòa Thượng thì chiếu cố tới, thì Hòa Thượng sẽ về với chúng ta vào chiều ngày 14. Bằng không, nếu mà chúng ta chưa đủ duyên, Hòa Thượng chưa chiếu cố tới đạo tràng chúng ta vẫn vui vẻ, thì có ngày 15 tháng 12 dương lịch, Hòa Thượng sẽ có một buổi thuyết pháp ở tại chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Đó, thì chúng ta có thể xuống đó. Thì xuống đó thì nó xa hơn, khổ thân cho các cụ già, những người lớn tuổi, những Phật tử thì mấy chục năm, có thể chục năm, hai chục năm nay nghe pháp Hòa Thượng và muốn gặp Hòa Thượng nhưng mà già không đi được, hoặc là những người không có điều kiện kinh tế ở nông thôn, phải mất 200-300 nghìn mới thuê xe về đấy được, thì không có đủ thì cũng khổ cho người ta. Ra Mỹ Đình thì không được gặp, về Bái Đính thì không có điều kiện đi, mà xuống đó thì các nơi kéo về nó đông quá thì cũng không thể nào mà tổ chức được. Theo tôi thì giãn ra là tốt hơn. Thôi cái này thì thôi để tùy duyên, tôi sẽ làm việc xem thế nào, làm việc với Ban Tổ chức xem sao, và làm việc với những người có cái bổn phận sắp xếp, để có trách nhiệm để sắp xếp cái chuyến đi của Hòa Thượng này xem sao. Thì mấy hôm nữa chúng tôi sẽ có những liên hệ trả lời với các Phật tử chúng ta trong thời gian gần nhất là có được hay không. Đó, cho nên thì ở đây qua câu hỏi nói về Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm này, vì sao tôi thông báo cái đó? Vì liên quan tới gì? Các Phật tử chúng ta tin tưởng vào Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm này, làm sống lại Pháp tu này, đó chính là nhờ vào sự khuyến hóa của Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, đặc biệt là trong vòng chục năm trở lại đây. Thế nhưng bây giờ cũng có gì? Có một số các quý thầy và một số các đạo tràng Phật tử cũng nói là tu theo Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, tu theo Tịnh Tông Học Hội Quả Thượng. Nhưng ấy, cái việc đi tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm ấy, không phải là gì vô tư mà làm, mà là làm về gì? Nói thật với nhau, làm để kiếm tiền. Cực kỳ tội lỗi, cực kỳ xấu xa. Cho nên các vị thấy là gần 2 năm nay tôi từ chối tất cả các lời mời đi tổ chức Pháp Hội Trung Phong ở các chùa và ở các điểm. Vì sao? Vì tôi thấy rằng khá nhiều đạo tràng và một số các quý thầy bây giờ đi tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm là để gì? Để kiếm tiền. Đạo tràng Phật tử thì cũng kiếm tiền. Đi tổ chức đến đâu là mang cái hòm công đức đi, thậm chí thì còn chửi nhau, mắng nhau, tranh nhau, thậm chí tôi còn nghe nói thì xé áo nhau về cái gì, cái chuyện tiền nong không minh bạch ở trong đạo tràng nữa. Sai, sai bét. Đó cho nên chúng ta mới thấy làm mà sai, chư Phật không gia hộ. Cho dù có ngồi trên tòa lập pháp hội đọc tụng với nhau gì vài ngàn người, nhưng chư Phật Bồ Tát không gia hộ, tự sinh ra gì, sinh ra phiền não với nhau mà thôi. Cho nên tôi thấy cái điều đó, tôi không muốn cho đạo tràng của chúng tôi gì đi vào cái vết xe ấy. Cho nên tôi dừng lại hoàn toàn. Gần 2 năm nay tôi không đi tổ chức bất cứ một ngôi chùa nào hay một địa điểm nào, kể cả nghĩa trang, các nghĩa trang lớn. Vì 2 năm vừa qua có khá nhiều. Nam Định cũng có 1-2 chùa lên mời chúng tôi tổ chức. Thái Bình cũng có vài chùa mời tổ chức. Rồi nghĩa trang Liệt Sĩ Trường Sơn, nghĩa trang Cô Gái Ngã Ba Đồng Lộc, rồi nghĩa trang gì, nghĩa trang Đồi Độc Lập Điện Biên mời chúng tôi đi làm, nhưng chúng tôi đều từ chối khéo. Ở dưới Hải Dương có một chùa, Hải Phòng có chùa gì đến thỉnh chúng tôi đều từ chối khéo, nói rằng công việc Phật sự giờ này quá nhiều bận bịu. Nhưng thực tế tôi không muốn biến gì tất cả các pháp Trung Phong Tam Thể Niệm một pháp tu chân chính, một pháp phổ độ chúng sinh gì trong kiểu pháp giới của Phật Tổ, lại biến thành gì, biến thành những pháp hội kiếm tiền, giống như pháp hội cô hồn trần tế cô hồn đó. Giống như các pháp hội trần tế cô hồn, lục cúng hoa đăng để vân vân của các sư bây giờ hay thượng thiền hành đó. Chúng ta phải hiểu đây là một pháp tu tam thời hệ niệm. Trong cái gì, trong cái khai thị gì có cái câu của ngài Trung Phong Quốc Sư nói là chuyên tu tam thời hệ niệm cơ mà, chuyên tu, nói về chuyên tu tam thời hệ niệm đó. Vậy thì hỏi hàng ngày các vị có chuyên tu không, hay là chỉ có đến mấy kỳ mấy tháng mới bắt đầu là gì, chuẩn bị pháp hội để cùng nhau để nhóm họp để gì, để đi kiếm tiền. Ngài Trung Phong nói là phải chuyên tu tam thể niệm pháp sự. Đó cho nên ở đây chốt lại cái câu hỏi này thì tôi khuyên các Phật tử nếu có tín tâm với gì, với phương pháp Trung Phong tam thể niệm này, thì các Phật tử gì chỉ nên, nếu không có một vị đại đức, một vị thượng tọa, một hòa thượng đứng lên làm chủ lễ để khai thị những bài khai, 15 bài khai thị của Trung Phong Quốc Sư cho trên từ các vị Bồ Tát, Bổ Sứ, dưới cho đến gì, những chúng sinh khổ đau trong A Tỳ địa ngục, thì tốt nhất gọi là chúng ta cùng nhau nhóm họp để gì, để đọc tụng Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Kể cả đến bài khai thị chúng ta cũng cùng nhau đọc như đọc kinh ấy. Thế thì được. Nhưng mà một người đứng lên để ngồi trên tòa gì để khai thị cái đó là gì, rất nguy hiểm. Chỉ một thời gian ngắn thôi, cả đạo tràng đều gì, tôi dám khẳng định là đều đi sai đường hết. Một thời gian ngắn thôi, cả đạo tràng đều đi sai đường hết. Vì sao? Tâm cống cao ngã mạn nổi lên và đi sai đường. Nếu không tin tôi, các Phật tử cứ làm đi, vài ba năm sau mà xem. Chưa chứng cho mình đã chứng, chưa ngộ cho mình đã ngộ. Lúc đó thì có A Di Đà Phật hiện đến trước mặt cũng không lôi được chúng ta ra nữa, chứ đừng nói là hòa thượng Tịnh Không. A Di Đà Phật hiện đến trước mặt chúng ta gì cũng không lôi được chúng ta ra. Có khi chúng ta gì cho đó là giả, ta mới là gì? Ta mới là A Di Đà Phật đó. Đấy gọi là gì, gọi là ma tâm lẫy lừng. Tâm ma và gì, và ngoại ma phối hợp với nhau, biến mình thành gì, từ một Phật tử chân chính mộ đạo thành gì, thành một con ma to đùng mà chúng ta không nhận ra, cứ nghĩ mình là gì, là Phật, là Bồ Tát tái thế để phổ độ chúng sinh đó. Cho nên với câu hỏi đó này chúng tôi phải dành rất nhiều thời gian để trả lời, vì lâu lắm mới có một câu Phật, một câu hỏi về Phật pháp. Đại đa số là hỏi về bạch thầy gia đình nhà con, ấy thì rồi là vợ chồng con cái thế này thế khác, rồi làm nhà làm cửa này thế nọ thế kia, rồi là cưới nhau rồi mấy năm nó chẳng sinh con cho, thậm chí là chồng con thì uống rượu say rượu mềm ra thì làm thế nào cho nó khỏi, thậm chí có người thì lại bảo bạch thầy chồng con đi với gái thì con phải làm thế nào, khổ cái thân tôi. Có một vị Phật tử ở trong miền Nam ấy, nói với tôi là gì? Khổ cho các thầy ở miền Bắc, đến cái chuyện mà gì chồng nó uống rượu nó cũng gì cũng đưa câu hỏi để hỏi thầy, thậm chí là đến gì đến là vợ chồng nó cãi nhau gì vì cái chuyện tình cảm chăn gối nó gì cũng đến hỏi các thầy, đau khổ quá. À, thôi thì Đức Phật nói rồi, chúng ta thì tùy cơ mà hóa độ chúng sinh, thì cần duyên gì thì chúng ta gì chúng ta có thể tùy cơ mà ứng biến. À, thế vào đời nó như thế, học theo hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đi. Bồ Tát Địa Tạng đi. Tại sao ngài không lên quái trời, không ở quái Phật mà hưởng phúc báo mà ngài gì? Ngài vào tận trong A Tỳ địa ngục làm gì? Để độ chúng sinh làm gì? Vào trong tận các hang cùng ngõ hẻm của gì? Những nơi tối tăm nhất của gì? Của lòng người để giáo hóa cho gì? Cho họ là gì? Vào địa ngục tức là vào những nơi tối tăm ngõ hẻm nhất của lòng người, của tâm người đó các quý vị ạ. Vậy mà Địa Tạng Địa Tát một mình, Địa Tạng Bồ Tát một mình chống gậy Tích Trượng với viên Minh Châu để soi đường, viên Minh Châu là gì? Đó là tượng trưng cho trí tuệ. Gậy Tích Trượng đó gì? Tượng trưng cho bản nguyện của ngài vững như gì? Như bản thạch. Cho nên bước đi từng những bước chống cái gậy Tích Trượng, bước từ những bước vững vàng để tiến vào những nơi gì khó nhất, những nơi khổ nhất, những nơi tối tăm nhất của gì? Của nhân sinh. Đó, học cái Bồ Tát Địa Tạng học ở chỗ nào? Học chỗ đây đấy. Tùng kinh Địa Tạng phải hiểu được cái đó. Và chúng ta phải phát nguyện làm theo gì? Làm theo lời dạy của ngài trong đó thì mới có thể gọi là tương ưng với kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên á, ở đây thì chúng tôi mới nói rằng là chúng tôi mới nói với các quý vị là học Phật, tu Phật không phải là dễ đâu. Thôi thì mỗi điều kiện hoàn cảnh như thế nào, Phật phân ngôi bổ sứ thì chúng ta cứ cố gắng làm tròn trách nhiệm thôi. À, chuyển sang câu hỏi thứ hai, một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, nhà con thờ Phật và mẫu địa nhưng con thờ riêng ban, con không dùng vàng má và đồ mặn, con chỉ cúng chay hàng ngày, con tụng kinh Pháp Hoa và kinh Địa Tạng, à, con thờ và hành như thế có đúng pháp không ạ? Con xin thầy chỉ dẫn cho con được rõ A Di Đà Phật. Phật tử nói là thờ Phật và thờ mẫu, nhưng mà thờ riêng hai ban, không cúng vàng mã, chỉ cúng đồ mặn, thường tụng kinh Pháp Hoa và kinh Địa Tạng, như vậy có đúng pháp không? Được, không sao. Mẫu là gì? Thờ mẫu, mẫu là thuộc gì? Thuộc trong một gì ạ? Một trong tứ thánh, tứ bất tử của Việt Nam của chúng ta. Cụ cái gì? Cụ cũng có công đức rất lớn với gì? Với việc là gì? Cứu độ chúng sinh ở đất nước Việt Nam chúng ta này, cho nên nữa mới được phong là gì? Là thánh mẫu. Mà không chỉ thánh mẫu bình thường mà còn thánh mẫu gì? Tứ bất tử, một trong tứ bất tử. Tứ bất tử đó là sao? Vị thứ nhất đó là gì? Đệ nhất phúc thần Tản Viên Sơn Thánh, tức là Đức Thánh Tản đó. Vị đệ nhị phúc thần đó là gì? Đó là Đức Thánh Gióng. Vị đệ tam phúc thần đó là Chử Đồng Tử. Vì đệ tứ phúc thần đó chính là thánh mẫu, người ta còn gọi là công chúa Liễu Hạnh, sau này gọi là thánh mẫu đó. À, gọi là thánh mẫu đó. Đó thì xuất phát ở từ đó, sau này mới gì bắt đầu từ đó mới tham mới ra gì lên truyền thuyết mới gì mới tam phủ thánh mẫu, mẫu thượng thiên, mẫu gì thoải phủ và mẫu gì mẫu thượng ngàn, tức là gì mẫu thượng ngàn tức là chỉ cho mẫu ở quái nhân gian chúng ta này, mẫu thượng thiên hay mẫu thiên quái trời, mẫu thoải phủ tức là gì? Mẫu thượng thiên á thì thường là có màu gì? Được tô màu đỏ. Mẫu thượng ngàn á thì gì? Được sơn màu xanh. Và mẫu thoải phủ á thì gì? Được sơn màu trắng. Đó, xanh, đỏ và trắng tượng trưng cho thượng thiên, thượng ngàn và gì? Và thoải phủ. Đó, đấy là gì? Cái thờ mẫu. Từ đó mà chúng ta thấy là cái việc thờ mẫu bản chất là gì? Cũng không phải là xấu. Nhưng do sau này á, các ông cúng bà đồng biến mẫu thành gì? biến mẫu thành một cái trò hề. Từ cái trò hề đó họ thấy thì bây giờ họ cho rằng đó là gì? Là bản sắc văn hóa của truyền thống của việc thờ thánh mẫu của Việt Nam chúng ta. Và thậm chí vừa qua thì nó còn đưa lên báo lên mạng để cho vào cái hội di sản UNESCO công nhận là gì? Là phi vật thể thế này thế khác của thế giới nữa. Đó, và cái chuyện gì nhảy đồng sắp sinh ấy. Cái việc nhảy đồng tôi nói với các vị là việc gì? Làm đại vọng ngữ. Theo kinh của Đức Phật nói một việc đại vọng ngữ. Vì khi nhảy đồng lên nó sập sình, có phải bà đồng nào cũng gì, cũng có căn có quả đâu. Không phải bà đồng nào lên nhảy đồng có căn có quả. Mà đại chiếm đại đa số thì đó là giả. Chiếm đại đa số là bà đồng giả. Do gì? Học xong rồi nó lên nhảy. Mà lúc học lên nhảy mà đó là giả thì có phải là thật không? Chắc chắn không phải là thật. Vậy mà khi lên nhảy nó xưng là gì? Ta là ai? Có những vị xưng gì? Ta là Quán Thế Âm Bồ Tát, giáng thế đây, chúng bay trần gian, thế này thế khác vân vân. Các ngươi nếu mà gì theo ta sẽ gì? Ban tài phát lộc cho các ngươi và cầm một nắm tiền, ha ha ha, và gì họ tung. Đó. Lúc thì gì? Ta là gì? Là cô bơ đây, ta là gì? Là quan hoàng bảy, hoàng bơ đây, vân vân chẳng hạn. Có phải không? 98%, 99% là không phải. Đó là giả thì không phải. Nhưng cũng có một vài trường hợp người ta gì? Những người đồng thực sự là những người ta có cơ duyên, có căn duyên với nhà Thánh. Người ta phải đội lệnh hầu Thánh thì mới gì? Mới khỏe mạnh, mới bình an. Và đồng thời người ta đội lệnh hầu Thánh để người ta gì? Để cứu nhân độ thế, cũng giúp đỡ được khá nhiều người. Trường hợp đó là họ cũng làm những người đem lại lợi ích cho nhân gian. Bản chất của việc thờ mẫu, của đạo mẫu, đạo thánh chúng ta, đầu tiên khởi thủy là gì? Là như thế. Rất tốt. Nhưng sau này, do nhiều những người lợi dụng là đệ tử của mẫu, con nhang của mẫu, của thánh, làm lệch lạc đi cái văn hóa truyền thống, cái đạo đức của gì? Của Đức Thánh, của Đức Mẫu. Cho nên hiểu sai đi và họ làm sai đi thôi. Chứ còn ở đây, Phật tử nói là chỉ thờ để kính, để lễ, không đốt vàng mã, không cúng đồ mặn, chỉ cúng chay hàng ngày và tụng kinh niệm Phật, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng. Thờ như thế có đúng pháp không? Đúng. Tôi khẳng định với, nếu mà thờ như thế, làm việc chân chính như thế, chúng ta thấy kinh Địa Tạng là gì? Quỷ thần còn gì ạ? Còn được lên cung trời đao lợi dự pháp hội Địa Tạng cơ mà. Ác mục quỷ vương, đạm thai noán quỷ vương, rồi chủ mệnh quỷ vương, chủ sản quỷ vương, chủ họa quỷ vương, chủ hao quỷ vương, vân vân đó. Có vô số các quỷ vương ở khắp trong tam thiên đại thiên này, thế giới này. Còn được dự pháp hội những kinh Địa Tạng và Đức Phật nói rằng gì? Đều do gì? Đều do Bồ Tát Địa Tạng độ cho từ nhiều kiếp trước đến nay cơ mà. Nay các vị gì? Đã thành tựu cái hạnh gì? Muốn thành tựu cái hạnh Bồ Tát, muốn phổ độ chúng sinh ở trong gì? Trong cõi đời ác trược. Cho nên mới thể hiện ra những tấm thân như thế. Ví dụ như chủ mệnh quỷ vương Đức Phật gì? Nói rằng đây không phải là một vị quỷ vương bình thường, mà đây chính là một vị đại Bồ Tát. Đã chứng ngôi vị gì? Bổ sứ rồi, nhưng mà gì? Vì cái tấm lòng đại bi cứu độ chúng sinh của Ngài, cho nên Ngài đi xuống gì? Ở dưới cõi âm ti địa phủ để làm một vị quỷ cai quản về gì? Về thọ mạng, hay cai quản về gì? Về việc sinh sản vân vân đó, dẫn dắt cho chúng sinh biết bỏ ác làm lành, lãnh dưới hành thiện. Có nghĩa là ở trong những chỗ tối tăm đó, Phật Bồ Tát gì vẫn tìm cách để phổ độ chúng sinh, cho dù đó là một tia hy vọng gì nhỏ nhất. Đây chính là cái gì? Cái nét đẹp văn hóa truyền thống. Tôi có thể nói rằng gì? Không có một tôn giáo nào có cái nét đẹp văn hóa truyền thống đó như là như đạo Phật của chúng ta. Dù chỉ một tia hy vọng ở trong chỗ tối tăm nhất, đó là A Tỳ Địa Ngục, Phật Bồ Tát vẫn gì? Dùng đại thần lực, phóng đại quang minh đi vào đó để thuyết pháp giáo hóa, cứu độ cho nó. Trong cái chỗ khổ đau tối tăm nhất, lóe lên gì? Lóe lên một đốm lửa nhỏ, làm rực sáng lên, bừng sáng lên ở trong tâm can tội lỗi của họ, khiến cho họ biết gì? Quay đầu, biết bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện. Phật Bồ Tát không quay lưng với họ, mà dần dần từng bước từng bước dắt cho họ từ chỗ tối tăm u mê đó ra chỗ sáng lạng tốt đẹp hơn. Cho nên cái này mới là cái truyền thống, từ Phật này truyền sang Phật nọ, từ Phật nọ truyền sang gì Phật kia, cứ như thế không bao giờ đoạn tuyệt ở trên thế gian này, không bao giờ bị đoạn tuyệt ở khắp trong mười phương thế giới này. Cho nên đấy mới gọi là truyền thống văn hóa tốt đẹp nhất của gì, của đạo Phật chúng ta, chính là gì? Ngọn đuốc sáng của lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát, của chư hiền thánh tăng đó. Đó chúng ta học ở cái đó, noi gương cái đó để mà gì mà làm theo đó. Cho nên ở đây chúng tôi xin trả lời với Phật tử rằng á, nếu mà thờ Phật thờ thánh mà tu hành đúng chính pháp như vậy á thì cứ thế mà tu thôi, không sao. Chúng ta biết là gì, nhiều chùa bây giờ thì vẫn thờ cả mẫu ở trong chùa cơ mà. Có một cái cung điện, có một cái điện ở bên cạnh, bên phải hoặc bên trái, bên phải hoặc bên trái của chùa cơ mà, tam bảo cơ mà. Đó. Mà ngay bản thân tôi cũng vậy, tôi đưa đối trước thì các vị thánh như Đức Thánh Tản Viên hay Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh hay là Chử Đồng Tử hay Đức Thánh Gióng hay Đức Thánh Trần chẳng hạn, tôi đều gì cung kính chắp tay xá chào A Di Đà Phật với các ngài, mong các ngài gì ở bất cứ điều kiện nào, hoàn cảnh nào, cảnh giới nào, các ngài cũng đều vận đại thần lực, dùng công đức trí tuệ phúc báo của các ngài để phổ độ chúng sinh, để bảo hộ để quan dân đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới nói chung, và đồng thời cũng hộ trì cho Phật pháp ở Việt Nam này để gì được sương minh. Tôi đều lễ kính các ngài đấy các quý vị. Tôi có phản bác đâu. Tôi chỉ nói là gì, những người mà gì làm nhục lây đến gì, đến Phật, đến Thánh á, thì thường thường thì tôi thường chỉ thẳng ra cái sai của họ để cho gì cảnh tỉnh họ bằng những cái lời gì, cái lời thật nhất, xem may ra họ có hiểu được không. Chứ còn nếu họ không hiểu thì chúng tôi gì cũng chịu, vô phương cứu chữa. Đó. Hãy chuyển sang một câu hỏi nữa. Con bạch thầy, bạch sư ông và sư cô, ban thờ Phật hiện tại ở nhà con, mẹ con mua hoa dâng cúng như ở ban thờ các quan và gia tiên. Nhưng hoa ban thờ Phật luôn bị héo nhanh hơn hẳn hai ban thờ còn lại ạ. Và đồ lễ dâng cúng Phật hay bị kiến ăn ạ. Bạch thầy khai thị giúp con. Con có phải làm điều xấu không ạ? Con xin tạ ơn thầy, sư ông và sư cô ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bảo là cúng mua hoa về cùng một lúc, cúng Phật, cúng gia tiên, nhưng mà thì hoa trên ban Phật đó thường là héo trước. Cái này cũng có thể có lý do như thế này này, đây là tôi phỏng đoán thôi. Có thể ban Phật thì bao giờ chúng ta cứ nghĩ là cung kính cho nên thì thờ cao hơn, mà thờ cao hơn thì nói gì, nó sát trần nhà và sát gì, sát mái nhà. Nếu mà thờ mái tôn nó thì mái tôn hợp xuống là đi rất là nóng. Khoa học đấy nhá, đây không phải là ấy đâu nhá, không phải là tôi phỏng đoán đâu. Nhưng mà nếu mà thật như thế, ban thờ Phật nhà Phật tử này mà cao nhất hơn thần linh và gia tiên đó, thì đương nhiên là gì? Ở trên gần trên trần thì là cái nơi gì? Trần trời nắng to nó hấp xuống, nắng đến 38-40 độ như vừa rồi á, thì nhà trần hay là nhà lợp tôn đó thì gì? Càng nóng thì đương nhiên cái gì nóng nhất thì nó sẽ gì héo nhanh nhất, đơn giản như vậy. Còn bảo á, kiến hay bò vào bát hay bò lên ban thờ Phật đó, có thể sao? Vì nó hay cúng gì, cúng bánh, cúng kẹo, cúng quả, nó đồ ngọt ở trên gì ban Phật, ở dưới thì cúng mặn xong lại rút đi rồi chẳng hạn. Còn ở trên thì trên cao thì còn oản hoặc là gì, hoặc bánh nó ngọt, ngọt thì gì làm mồi cho gì, cho kiến, đơn giản có gì đâu. Còn nếu mà muốn thử xem nếu có phải tâm linh hay không thì Phật tử này có thể gì về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày và lấy cái nước thì tụng kinh Địa Tạng cũng hàng ngày đó, mà sau là rải ở trên ban thờ và rải gì khắp ở nhà cửa, và đến ngày thứ 21 Phật tử này quỳ xuống trước ban thờ Phật và phát nguyện rằng con Phật tử tên là pháp danh là cư trú tại số nhà này, nguyện đem tụng định nguyện đem 21 ngày tụng ăn chay tụng kinh Địa Tạng này, niệm danh hiệu Đức Phật hoặc Bồ Tát này để hồi hướng cho gì, cho nếu trong gia đình nhà con mà gì có oan gia trái chủ nghiệp chướng nặng nề á, thì nguyện gì Phật Bồ Tát Địa Tạng sẽ dẫn dắt, sẽ độ cho gì các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con sớm được siêu thăng cảnh giới được sinh nhân thiên hoặc sinh trời, tức là sinh trời người đó, hoặc sinh về có tình độ mười phương chư Phật. Chúng con xin thành tâm sám hối, đem 21 ngày ăn chay tụng kinh Địa Tạng này hồi hướng công đức được bao nhiêu hồi hết, không hết, hồi hướng hết và cầu xin sám hối. Và nguyện nếu đúng như vậy mà gì, lời con nguyện mà không sai, không hứa dối thì nguyện cho gì, đàn kiến từ nay không, không đi vào bâu ở trên gì, đồ cúng ở trên ban thờ Địa Tạng nữa, và hoa cúng ở trên gì, trên ban Phật cũng không bị héo trước gì, ban thờ thần Linh Gia Tiên nữa. Làm thử đi, trong hai trường hợp đó sẽ có một trường hợp đúng, chắc chắn không sai hết. Các vị cứ thử đi. Một câu nữa, bạch thầy, con quy Tam Bảo rồi mà gỡ, mà giờ lỡ cắt duyên âm của thầy dạy luân xa, con có bị coi là quy y thiên thần quỷ vật không ạ? Làm cách nào để sám hối? Đó, bạch thầy, quy Tam Bảo rồi mà lỡ gì, lỡ cắt duyên âm của thầy dạy luân xa thì có bị quy thiên thần quỷ vật không? Đấy cũng là gì, cũng là theo rồi đấy, là học theo họ rồi đấy. Thế thôi thì bằng cái sám hối là gì? Sám có nghĩa là sám trừ tội trước, bày ra. Thế nay bày ra với thầy rồi, bày ra với đại chúng xem trực tuyến đây rồi là gì, là mình biết cái đó là sai rồi. Cho nên nay đi hỏi và rất lo lắng, hỏi sám hối bằng cách nào, làm cách nào để sám hối. Tức là bày ra thế này gọi là sám rồi. Còn hối là gì? Hối tức là hối cải, không tái phạm. Đó gọi là hối. Sám hối có nghĩa là bày ra những lỗi trước, ăn năn chừa bỏ, không tái phạm những lỗi sau. Đó gọi là sám hối, từ hai từ sám hối chân chính của nhà Phật. Vậy áp dụng vào điều kiện hoàn cảnh này là sao? Có nghĩa là không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn, không liên hệ gì với gì với ông thầy mở huyệt lân xa này nữa. Chúng ta gì có thời gian thì đến chùa tụng kinh niệm Phật, không có thời gian thì ở nhà tự tụng kinh niệm Phật và nghe pháp. Đó là gì? Đó chính là phương pháp tốt nhất để chúng ta sám hối. Đó thì như chúng ta nói hôm nay, là hôm nay là một ngày đặc biệt của tất cả những người phụ nữ ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Đó là ngày gì? 20 tháng 10, ngày phụ nữ, ngày của phụ nữ. Tất cả chúng ta đấy, có mặt ở trên đời này gì, đều nhờ phụ nữ mà có mặt. Tôi cũng vậy, thậm chí Phật cũng vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật gì, cũng nhờ bà mẹ của mình là bà Hoàng hậu gì, mà ra mà có mặt. Chứ không có ai từ hòn đá mà gì, mà nứt ra như phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đâu, không có đâu. Tôn Ngộ Không đó là hư cấu, nhân vật hư cấu trong truyện Tây Du Ký. Còn thực tế, tất cả chúng ta có mặt trên đời này bằng xương bằng thịt đều từ gì? Đều từ bào thai của người mẹ mà sinh ra. Cho nên hôm nay ngày 20 tháng 10 cũng là ngày của mẹ. Vì vậy thì để cho thay đổi không khí một chút, cho đại chúng hoan hỉ vui tươi một chút, để học Phật một chút, tôi sẽ hát tặng các vị một cái bài hát với nhan đề là gì? Để có một lời khuyên. Mà tôi sáng tác cái bài này là nhớ là năm nó đang đi học ở học viện Phật giáo Việt Nam năm thứ hai, tức là đồng nghĩa là năm đó là năm 2004. Khi đó tôi đọc thấy, tôi đọc cái quyển sách Thiền Uyển Tập Anh, nói về câu chuyện của một vị thiền sư, đó chính là thiền sư Tổ Cua của Việt Nam chúng ta. Nhà có hai mẹ con, cha mất sớm, hai mẹ con nuôi nhau. Ngài mới đâu 9-10 tuổi đó. Thì một hôm thì trời nắng chang chang, mẹ đi làm, bắt giỏ cua từ chiều hôm trước, bảo con ở nhà sáng mai thì con gì, con ở nhà thì nấu cơm thì con đem giỏ cua để giã, thì nấu canh. Rau dền thì ở ngoài vườn cho con ra mà hái, nấu bát canh rau dền với cua đó, để mẹ đi đồng làm với mẹ con cùng ăn. Con thì bảo vâng, vâng, vâng. Mẹ đi làm về buổi trưa khoảng 11, 12 giờ trưa, nắng tháng 4, tháng 5, chúng ta biết ngày xưa mùa hè nó nắng lắm. Bây giờ cũng nắng nhưng mà ngày xưa nó gì, nó còn có hiện nắng hơn. Mẹ đi làm về, nắng nóng như vậy, bảo giờ con bưng cơm ra, để cả nhà hai mẹ con cùng ăn. Bê mâm cơm ra, nồi cơm ra, nồi canh ra, chỉ thấy gì? Chỉ thấy bát canh rau dền suông. Mẹ hỏi là, mẹ đã bảo con là gì? là cái giỏ cua hôm qua mẹ bắt mẹ để ở ở trong kia, mẹ để cho cái thùng ấy mà sao con không lấy để con không giã để mà gì mà nấu, mẹ đã bảo con từ sáng rồi mà dặn đi dặn lại rồi mà. Đứa con gái đầu gái tai bảo là gì, lúc đầu thì không dám nói nhưng nghe mẹ nói nhiều thì đứa con gái đầu gái tai mới bảo là mẹ không phải là con lười đâu, con ấy thì cũng nghe theo lời mẹ lấy cái giỏ bắt cái giỏ cua ra để giã. Thì chúng ta biết là trước khi giã cua thì phải đem đi gì, đem đi rửa. Mà rửa cua thì cua này chỉ ngâm nước xong một cái nó vào nước một cái thì từ cái miệng thì hai cái mắt là gì, với cái miệng của nó thường nó hay sùi gì ạ, sùi nó đùn cái bọt nước ra. Nhân duyên thế nào đứa trẻ thấy gì, cái con cua đó nó sùi nước ra như vậy thì đứa trẻ nghĩ là gì, con cua đang khóc. Và nó nghĩ rằng, nó nghĩ sâu, nó không nghĩ rằng con cua nó sùi bạt mép, mà con cua gì, nó nghĩ rằng con cua đang khóc, con cua bố đang khóc gì, sắp sửa phải xa con cua con và xa con cua gì, cô vợ. Và con cua mẹ nó đang khóc sắp sửa phải xa con cua gì, cô bố, tức là con cua chồng và xa con cua con. Và ngược lại con cua con sắp, nó đang khóc vì sắp sửa phải xa con cua bố và con cua mẹ, anh em gia đình của nó. Tâm Phật trong một đứa trẻ nhìn thấy con cua sùi bạt mép, nó tưởng tượng ra đó là gì, đó là một sự chia ly không đáng có. Cho nên á, đứa trẻ liền là mang cả giỏ cua ra cầu ao ở, mình vừa rửa xong đấy, đổ hết xuống đó, phóng sinh. Nghe đứa con nói như thế, người mẹ gì, đang tức tốc, do chưa được học Phật Pháp mà, đang gì, đang tức tối trong lòng. Nghe đứa con nói như thế, sao mày lại ngu thế, làm gì có chuyện cua khóc cái thằng này. Cho nên là gì, nhìn đi nhìn lại thấy cái cắn, thấy cái chổi gì, cái cắn chổi tre ở bên cạnh là gì. Mày thì mày lười thì mày có thì gì? Mày lười mày có, ai có chuyện là gì cua khóc. Nó nói không, nó khóc thật mà mẹ, nó khóc thật. Thế mẹ tức quá vớ cái chổi lại vượt tối vượt tấp, vừa vút vừa vụt con vừa bảo là gì, mày ngu thế, mày lười thế, mày chết đi, mày biến khỏi nhà tao đi, vân vân. Đánh nó, vừa mắng vừa đánh. Rồi đứa trẻ nó sợ quá, nó đứng lên nó chạy. Người mẹ tức quá không thể nào chịu được gì, liền vác cái chổi đuổi theo đứa con trai duy nhất của mình, và vừa đuổi về mà mày cút đi, không có mày gì mà tao bắt được mày, tao đánh mày chết. Nó sợ quá nó chạy từ đất Hưng Yên lên tới đất gì Nam Hà Phủ Lý, chạy từ buổi trưa cho đến gì, cho đến tối 9-10 giờ đêm. Nó đói quá nó ngất lả trên cước trước cửa một ngôi chùa, được một vị hòa thượng ra đóng cửa chùa, chú tiểu ra đóng cửa chùa thì thấy một đứa trẻ ngã ngất trên ở bên cửa chùa, chạy vào hỏi hòa thượng trụ trì ra thì bế nó vào cho nó ăn, ăn xong thì hỏi ra mới biết là gì, mẹ nó như thế như thế. Hòa thượng biết cái đứa trẻ này có duyên với Phật nhiều đời nhiều kiếp, cho nên á mới bảo nó rằng thôi thì con cứ ở đây tạm một thời gian, bây giờ về thì mẹ con thì đang nóng vội, có khi thì về mẹ con lại đánh cho thì. Nhưng hòa thượng biết đứa này nó trẻ có duyên với Phật rồi, cho nên nó bảo ở lại một thời gian, ở lại vài hôm thì gì? Tự nhiên nó thích, nó thấy gì được đọc kinh Phật, được niệm A Di Đà Phật, và được hòa thượng dạy cho nó gì, cái lòng yêu thương chúng sinh giống như yêu thương chính bản thân mình và yêu thương chính những người thân của mình vậy, yêu thương từ những con kiến con trùng cũng như yêu thương bản thân mình vậy. Cho nên đứa trẻ đó gì đã ngấm được cái tinh thần từ bi của đạo Phật chỉ trong một vài ngày ở trong chùa thôi. Và nó xin với hòa thượng rằng á là thôi xin hòa thượng thương con và độ cho con thì được xuất gia. Và hòa thượng thì thấy thế cũng rất hoan hỷ và độ cho xuất gia, dần dần sau này lớn lên trưởng thành và trở thành một vị pháp sư nổi tiếng, đó là gì? Giáo hóa được vua Lê, từ cái ông vua là gì, như là một vị bạo chúa, một vị gì không có niềm tin với Tam Bảo Phật Pháp, đuổi sư gì, sư các sư già đuổi về nông thôn, sư trẻ thì bắt hoàn tục, phá chùa, hại tháp, khiến cho trong kinh thành lúc bấy giờ thì chẳng còn một bóng sư. Tức là gì? Trong kinh thành Thăng Long ngày đó thì không còn một vị sư nào, đuổi hết. Vì nghe theo nhà Nho, Sàm Tấu nói là sư không làm lại cái gì lợi ích cho thì cho xã hội cả, sư là những kẻ ăn bám, rồi sư thế này, sư thế nọ, sư kia, vân vân. Vua tin theo và liền cho đốt chùa, giết sư. Giết có, đốt có, và bắt hoàn tục có, đuổi về gì đồng quê có, đuổi về ngôi chùa làng ở vùng xa nơi trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của quốc gia có. Nhưng rất may, chính vị thiền sư tổ cua này, ngài gọi là tổ cua là vì ngoài cái tên thân thiện với ngài, vì ngài xuất gia nhân duyên đó, gọi là thiền sư tổ cua. Chính trong lịch sử thiền viện Tập Anh á, của Phật giáo Việt Nam ghi ngài chính là thiền sư Tông Diễn đó. Các quý vị về sẽ tìm đọc cái quyển sách về gì, về giai thoại về thiền sư Tông Diễn, hay còn gọi là thiền sư tổ cua, thế đấy gì. Ngài á có công rất lớn trong việc phục hưng, chấn hưng Phật giáo Việt Nam chúng ta ở cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17 sau Công Nguyên. Làm gì? Ngài chính là người làm cho cái vị vua Lê đó hồi tỉnh và quỳ mọp xuống chân để sám hối, và sau này thì sám hối cái tội đó trước chân ngài, trước ngài mà còn phát nguyện là gì? Tượng Phật, tạc một pho tượng Phật duy nhất của Việt Nam cũng trên thế giới. Đó là tượng Phật không ngồi trên tòa sen, mà tượng Phật ngồi trên gì? Trên lưng một vị vua, để sám hối cái tội gì? Phá hoại Tam Bảo, hoại Phật, hoại Pháp, hoại Tăng của mình trước đây, do vô minh, do nghe lời sàm tấu của một số nhà nho hủ bại và ganh ghét Phật giáo. Cho nên vị vua Lê đó gì? Đã sám hối bằng cách là gì? Từ trong tâm rồi, nhưng mà thì còn để dạy cho con cháu của mình và những người mai sau là gì? Đừng có phạm phải sai lầm như tôi nữa mà gì? Cho nên ngài mới thể hiện là bảo tạc một pho tượng, một người ngồi quỳ ở dưới, mọp ở dưới, giống như là ông vua đó, và để gì? Làm một tôn tượng của Đức Phật ngồi lên trên lưng vị vua đó. Đấy là một pho tượng có 102 của Phật giáo, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tượng Phật trên thế giới thì toàn ngồi trên tòa sen. Tượng Phật của Việt Nam chúng ta có một ngôi chùa, đây hình như đấy là chùa Hoài Nhai của chúng ta thì duy nhất một pho tượng ngồi trên lưng của một ông vua. Và cái chùa đó chính là ngôi chùa mà gì, sau này ngài thiền sư Tông Diễn này được vua gì, vua cho xây dựng cái chùa đó và thỉnh mời ngài trụ trì đó là nơi hoàng pháp, cho gần kinh thành, thỉnh thoảng lui tới để học pháp, để đàm đạo. Sau khi mà nổi tiếng rồi thì ngài mới đi về quê của ngài ở Hưng Yên để hoằng pháp, có công việc Phật sự. Ngài đi về quê thì hơn 30 năm sau, tức từ khi đó, xuất gia đó, đã hơn 10 tuổi rồi, cho đến hơn 30 năm sau, tức hơn 40 tuổi, khi đó ngài cũng đã gì? Có thể trạc tuổi như chúng tôi hoặc nhiều hơn một chút, cũng lên ngôi vị thượng tọa gì đó. Nhưng mà ngài thì giỏi, chúng tôi thì chả làm được cái gì cả. Ngài thì giỏi đạo hạnh, cho nên ngài đi về, đi qua cái cổng làng của mình cũ ngày xưa, ngài thấy một bà cụ già bán nước ở bên gốc cây đa. Nhìn từ xa ngài đã biết đó là mẹ mình rồi. Nhưng ngài vào thì ngài vào uống chén nước và trò chuyện, hỏi thăm bà cụ rồi thì chuyện trò qua lại một chút, thì ngài bảo là thôi tôi có việc phải đi thôi, bà cụ cứ ở lại bán hàng nhé. Thế đi 2-3 ngày sau, khoảng chuyến hoàng pháp đó xong, thì thầy á, vị thượng tọa thiền sư tổ cua đó, ngài Tông Diễn đó, hoàng pháp xong ngài lại đi qua về đó, lại ghé vào cái quán nước cây đa đầu làng của bà cụ bán hàng đó, và ngồi uống nước một chút, xong hỏi thăm chuyện qua lại, hỏi là cái cụ bán hàng như thế này thì hàng ngày cuộc sống ra sao, có đủ sống đâu, con cái đâu, vân vân thế này khác. Lúc này mới có thời gian nói chuyện, bà cụ bảo á, chẳng giấu gì thầy thì trước đây tôi cũng có một đứa con trai, nếu bây giờ nó còn sống thì có khi nó chuột tạc chuổi thầy. Ngày xưa tôi nóng tính như thế cho nên đánh đuổi nó, không biết bây giờ nó sống chết ra sao. Hơn 30 năm nay bạt vô âm tín tôi cũng chẳng biết là như thế nào nữa. Nghe như vậy thì ngài càng chắc chắn đây là mẹ mình 100% rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên nhưng mà ngài không nói ra là mình là con của bà cụ, cũng không nói bà cụ là mẹ của mình. Và ngài dùng phương tiện và nói rằng á, vậy thì thưa cụ, bây giờ thưa cụ sống có một mình như vậy đấy, cũng già rồi, pháp phỏng thì thôi cụ, hàng ngày cũng hay đi chùa như vậy thì thôi, tôi có cái chùa ở trên gì, chùa Hoài Nhai ở trên gần chỗ kinh thành đó, thì tôi ở đấy thì cũng mấy ngôi chùa không có người trông nom thì thưa cụ có thể về đấy, có mấy chú tiểu mấy thầy trò với nhau thì cụ ở đấy thì hàng ngày thì khỏe thì cụ đi, cụ ra nhặt cái cỏ, yếu thì cụ đi, cụ tụng kinh niệm Phật, mà yếu nữa thì thôi cụ nằm cụ nghỉ, tuổi cũng đã 6-7, 80, 6-70 rồi còn gì nữa. bà cụ nghe cũng vui. Mới gặp qua đường gặp ông sư mấy hôm trước, hôm nay mà cái nghe một cái gì nó thân thiết trong lòng mà ông lại đề xuất như thế, bảo tôi vô thơ thế thì thế con đi với thầy. Thế là đi về. Về thì nói rằng á, ngài không nói cho bất cứ ai, người dân làng già trẻ gái trai, giống như đi các đệ tử của mình cũng không nói đấy là mẹ mình, mà chỉ nói là có một bà cụ như thế tôi gặp ở dưới quê. Thế cụ cũng gì cũng có tâm hướng Phật, thì tôi thì bảo cụ lên thì làm công quả chấp tác, khỏe thì cụ thổi cơm thì nhặt cỏ thì quét chùa, lau ban Phật, mà yếu thì thôi thì cụ làm được thế nào làm, các chú thì cũng đừng phải cố gắng dẫn dìu dắt rồi khuyến tấn rồi các cụ gì, cụ làm và cụ tu, niệm Phật là chính. Thế mấy chú tiểu của cụ mà của mấy đại đức và chú tiểu của thượng tọa thì cũng bà hoan hỉ, bà vâng thì thầy dạy nào thì con y giáo phụng hành, cho nên thì cũng hàng ngày bên bà cụ thì khỏe thì làm công quả tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Một hôm thượng tọa có việc phải đi xa thì bảo các đệ tử rằng á, trong mấy hôm nay thì trời nó cũng trở thời tiết thay đổi, thấy tôi thấy bà cụ thì ho nhiều và sức khỏe yếu hơn, nếu mà mấy hôm nữa tôi đi mà không may bà cụ có bệnh hệ gì á thì các thầy á với các chú á, đừng có động chạm vào thân thể của cụ, cứ để nguyên ở trên gì ở trên giường, mắc màn lên và đợi tôi về thì mới tính sau. Thế cụ đi 3-4 ngày sau thì đúng quả thật về, thì cái vị thượng tọa đi về thì cái bà cụ kia thì với mẹ của ngài ấy, mới mất từ chiều tối đêm hôm trước, thì sáng hôm sau ngài về thì nghe thấy người nhốn nháo chạy qua chạy lại, mấy chú tiểu cũng thế chạy qua rồi vừa thấy ngài về vào chạy ra tận cửa chùa để đoán cụ, thì bảo là bạch thầy ấy, không ổn rồi, bà vãi gì đi mất chiều hôm qua, bà ấy thay đổi tiết nó lạnh quá, bà ấy thì bà ấy đi rồi. Thế nhưng hòa thượng thầy dạy chúng con là vẫn cứ mắc màn đắp chăn đợi đấy, chúng con vẫn làm thế thôi, may quá thầy về sớm. Thế thượng tọa bảo thế à, thế để đấy thầy vào thì xem nào. Thế là vị thượng tọa ấy vào cất đồ đạc, túi pháp cất đi rồi đồ đạc cất đi thì liền lên lễ Phật lễ tổ, xong bắt đầu đi xuống là tự mình bảo đi múc nước ra giếng, múc nước lấy khăn mặt và đi bảo các chú tiểu thôi đi ra ngoài chút để thầy tự lo. Thì về lúc đấy là dân làng đã mang mua sẵn cái quan tài mang đến đấy rồi, bà vãi ở chùa chết mà thầy đi vắng, những cái mấy chú tiểu mấy các cụ ở nhà mua sẵn quan tài đấy nhưng mà chưa dám cho vào vì nghe lời thầy dặn, sư phụ dặn đấy vẫn để nguyên, cho nên thầy tự tay mình là tắm rửa cho mẹ, thay quần áo cho mẹ và đi ra thì đem ra khâm liệm, xong bắt đầu cho vào quan tài khâm liệm là lễ phát tang đó, nôm na lễ phát tang. Lúc này thì thầy ấy vì cả Sa Tích Trượng đối trước gì ở bên cạnh cái áo quan ở phía trên đầu á dậm xuống đất gì 3 cái như vậy và nói là gì, trong kinh Đức Phật nói là người xuất gia đắc đạo có thể độ cho gì cha mẹ sinh thiên và họ hàng thân tộc ông bà nội ngoại cửu huyền thất tổ đều được gì thoát khổ. Lời nói của kinh Phật không sai gì, nguyện cho mẹ tôi cũng gì cũng được sinh thiên. Nói xong một cái thì cái quan tài từ từ là bay lên khỏi mặt đất, trụ ở trên hư không khoảng 3-40 phân, cách mặt đất 3-40 phân như vậy, và gì hàng tiếng đồng hồ và hương thơm gì ngào ngạt tỏa khắp gì khắp chùa, và đặc biệt là quang minh rực rỡ. Chư thiên hoặc A Di Đà Phật đó thì đến đoán thì chúng tôi không thể nói rõ, nhưng mà chỉ nói là quang minh tỏa sáng rực rỡ, và đó chính là gì biểu thị cho gì sự sinh thiên hoặc sinh cõi Phật của thân mẫu của ngài Thiền Sư Tổ Cua. Đấy chính là một tấm gương hiếu hạnh bậc nhất cho gì cho người xuất gia chúng ta noi theo ở cái thời này. Cho nên tôi đọc thế tôi cảm động quá và tôi sáng tác bài hát này và nói là để có một cái lời khuyên được mẹ mình á tu tập như thế, ngài với gì những người xuất gia chân chính như ngài Thiền Sư Tông Diễn Tổ Cua đó, chúng ta thấy ngài hơn 30 năm có một mình người mẹ vò võ ở nhà, ngài biết rằng mẹ mình khổ, biết rằng mẹ mình chết gì ngày đêm mong đợi, nhưng hơn 30 năm chưa đắc đạo, chưa quay về nhà, chẳng khác gì ngài Triệu Châu Trung Quốc vậy. Ngài Thiền Sư Triệu Châu bên Trung Quốc, Triệu Châu Tùng Thẩm hơn 80 tuổi vẫn đi hành cước, đi qua nhà. Mẹ ngài lúc đó là hơn 100 tuổi, nghe tin là con mình đi hơn 80 tuổi đi về qua nhà. Đi là gì? Đi 7-80 đến 60-70 năm nay rồi mà nó chưa về thăm mẹ một lần. Bà sống vỏ võ hơn 100 tuổi, cứ chờ đứa con trai của mình năm nay hơn 80 tuổi về thăm, qua nhà dù chỉ một lần thôi trước khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng mãn nguyện. Nhưng mà ngày Triệu Châu đi qua cửa nhà Hoàng Pháp rồi đi qua gì, qua cổng làng vẫn không về thăm nhà mà tiếp tục đi. Người nhà thì cứ chờ rằng chắc chắn thì Hòa Thượng sẽ về thăm đấy. Chờ hoài chẳng thấy đâu. Thế bắt đầu thì hỏi ra mới biết là gì, ngài đi qua cổng làng rồi, đi qua cổng làng rồi, ngài phải đi, bảo đi về chùa rồi. Đi đến mấy tiếng đồng hồ rồi, người nhà tức tốc mượn ngựa đuổi theo, cho em của ngài Triệu Châu đuổi theo. Đuổi theo thì gì? Đuổi theo tới nơi thì nói rằng á, tại sao thì anh đi về qua cổng làng hơn 60 năm nay rồi, anh xuất gia anh chưa về thăm mẹ một lần, mẹ hơn 100 tuổi đợi anh mà vỏ vỏ anh có biết không? Và ngài không nói không rằng gì. Và em của ngài đưa cho ngài một cái lá thư, nói rằng đây là lá thư thì của mẹ được viết, thì viết bằng máu đó. Và trong thư mẹ nói rằng rất muốn gặp anh một lần, chỉ một lần cuối cùng thôi. Nhưng xong rồi ngài cầm lá thư lên, ngài thì ngài lưỡng lự định gì, định quay lưng bỏ về, à, định quay lưng gì, về để thăm mẹ. Nhưng rồi ngài là gì? Ngài liền là xứng lại và gì? Xé đôi lá thư và nói rằng á, em hãy về nói với mẹ là gì? Tâm của anh gì? Chưa ổn. Có nghĩa là gì? Anh vẫn đang trên bước đường đi cầu đạo, tâm vẫn chưa đắc đạo, cho nên gì? Nay về gặp mẹ sợ rằng á, cái tâm gì? Cái tâm của anh sẽ bị thoái khi mà gì? Khi gặp mẹ, cho nên gì? Anh không dám và về nói với mẹ rằng á, anh là một đứa con bất hiếu. Xuất gia hơn 60 năm nay, tuổi đời cũng hơn 80 rồi, nhưng mà gì? Tâm anh vẫn chưa gì? Chưa ổn, cho nên là nhờ em nói với mẹ là cho anh xin lỗi, bao giờ tâm mà anh gì thực sự ổn, anh sẽ đi về gì tìm mẹ sám hối trước gì trước mẹ và sẽ gì sẽ độ cho mẹ. Chúng ta thấy người xưa học đạo như thế đấy, bây giờ chúng ta học đạo thì thế nào? Cho nên để có được một lời khuyên chân chính đối với gì cha mẹ mình thì một vị sư xuất gia ở thời nào cũng vậy, phải hy sinh rất rất nhiều mới có thể độ được cho gì cho người thân của mình. Và đây chính là gì những cái lời bài hát mà chúng tôi dựa vào những cái câu chuyện đó, và bây giờ xin gửi tới tất cả các bà mẹ và những người phụ nữ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới một bài hát mà gì chúng tôi sáng tác năm 2004 với nhan đề là để có một lời khuyên. A Di Đà Phật. Lâu lâu rồi thì không hát cho nên là chắc chắn thì có đoạn có khi đoạn quên đoạn nhớ. Các Phật tử chúng ta hoan hỷ.
Hàng câu chương ngó giờ biết có còn. Còn nhớ hôm đi đôi môi rớn mẹ khẽ nói. Dù cho năm tháng bao lâu làng quê năm đó giờ thay đổi nhiều, chỉ có riêng nơi con đã đi giờ vẫn thế. mẹ vẫn một mình trông ngóng con yêu. Mẹ ơi, mẹ yêu, con ra đi nay đã trở về, con ra đi nay mới trở về, thăm lại làng, thăm mãi nhà tranh, thăm mẹ hiền, thăm mãi trường xưa. Mẹ ơi, mẹ yêu, con thơ xưa nay mới trưởng thành, con ra đi không chỉ vì một mình, con vì mẹ, vì kiếp quân sinh, thương mẹ già mai biết về đâu. Mẹ ơi, mẹ yêu, cho con xin nói hết từ lòng mình, cho con xin nói hết lời thật tình, con vì mẹ, vì kiếp phú sinh, nên mãi tìm đường thoát kiếp tự sinh. Làng quê năm đó giờ thay đổi nhiều, chỉ có riêng nơi con ra đi giờ vẫn thế. Mẹ vẫn một mình trông ngóng con yêu. Mẹ ơi, mẹ yêu, con ra đi nay đã trở về, con ra đi nay mới trở về, thăm lại làng, thăm mãi nhà tranh, thăm mẹ hiền, thăm mãi trường xưa. Mẹ ơi, mẹ yêu, con thơ nay mới trưởng thành, con ra đi không chỉ vì một mình, con vì mẹ, vì kiếp quân sinh, thương mẹ già mai biết về đâu. Mẹ ơi, mẹ yêu, cho con xin nói hết từ lòng mình, cho con xin nói hết lời thật tình, con vì mẹ, vì kiếp phố sinh, nên mãi tìm đường thoát kiếp tự sinh. Xây nhân gian này với bớt khổ đau, từng con tim nóng dừng xây đất này, mơ ước mai sau cho nhân gian không còn nước mắt. Lạy mẹ con đi, cho nhân gian bớt niềm đơn đau. Nam mô Di Đà, con khuyên mẹ chăm, tự sinh muôn kiếp rồi mai không còn, khuyên khắp nhân gian chẳng riêng nắng hun bồi cõi phúc, vì ai cũng muốn mình hết khổ đau, nên làm lành lành giữ người ơi. vì ai cũng muốn mình hết khổ đau. Nên làm lành, lành giữ thì vì ai cũng muốn mình hết khổ đau, nên làm lành, lành giữ thì
để có một lời khuyên đã khép lại chương trình Phật Pháp Vấn Đáp số 16 ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả các bà mẹ của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, và kính chúc tất cả những người phụ nữ ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất. Nam Mô A Di Đà Phật.
Om.